Chương 257, Như Lai thần chú, diệt thế Hắc Liên. Chương 257, Như Lai thần chú, diệt thế Hắc Liên. Đem sở hữu hương khói ma niệm toàn bộ chuyển giao cấp tại hạ. Đạo hữu tam tư, hương khói dục niệm đều không phải là bình thường chi vật. Hương khói dục niệm là chúng sinh mặt trái dục vọng biến thành, tín đồ không đều là quang minh chính nghĩa, bọn họ cũng sẽ hướng thần Phật khẩn cầu một ít hắc ám mặt trái nguyện vọng. Này đó nguyện vọng đương nhiên sẽ không trở thành sự thật, cũng sẽ không hư không tiêu thất, mà là biến thành hương khói tạp chất. Lấy hương khói mà sống Phật môn con cháu hấp thu hương khói đồng thời, cũng sẽ đem tạp chất hấp thu, tiến tới bị trong đó chúng sinh tạp niệm ảnh hưởng. Bởi vậy Phật môn đối tâm tính yêu cầu thập phần quan trọng, đây là chống đỡ hương khói dục niệm cùng với sinh linh đồng hóa mấu chốt. Hiện tại Phật thân là Phật môn chi chủ, trong cơ thể lắng đọng lại hương khói dục niệm đạt tới một cái kinh người trình độ. Linh bảo đạo nhân cảnh giới cùng chính mình không sai biệt mấy, nhưng hiện tại Phật không tin Lương Nhạc có thể thuận lợi chống đỡ hương khói thần niệm ăn mòn. Không sao, đạo hữu cứ việc thi triển đó là. Khác khó nói, nhưng thần niệm phương diện công kích đối với chính mình tới nói cũng không tính cái gì. Chính mình có một vạn nguyên chi số ý niệm, cũng chính là 1200 triệu ý niệm. Vô luận cỡ nào mặt trái thần hồn công kích, đều không đủ để công phá số lượng như thế nhiều ý niệm phòng ngự. Lương Nhạc tính toán lấy ra một nửa số lượng ý niệm tới chế tạo Phật môn phân thân, khống chế Phật môn lực lượng. Đây là tiếp nhận Phật môn, dung hợp Phật môn mấu chốt. So với hẹp hòi Phật đạo chi tranh, thượng cổ thần hệ bẩm sinh thần ma mới là nhân loại xưa nay chưa từng có đại địch. Trong điện yên tĩnh, La Hán cùng Yết Đế không nói, pháp nhãn nhìn không thuộc về Phật môn đạo nhân. Bọn họ không rõ đạo nhân vì sao như vậy tự tin. Hương khói dục niệm là Phật môn sinh tử đại địch, mặc dù là Phật Đà bản tôn, cũng không thể thời gian dài chống đỡ, kẻ hèn ngoại đạo, chẳng lẽ so đến mất tôn? Một khi đã như vậy, Vân Tăng báo cho đạo hữu đại nhật Như Lai chú, mượn dùng này chú, đạo hữu nhưng hấp thu hương khói chi lực. Nếu Lương Nhạc như thế trượng nghĩa, hiện tại Phật An có tàng tư chi lý, vì thế đem chính mình môn phái tuyệt học tất cả nói ra. Lương Nhạc không phải bẩm sinh thần ma, đến nỗi hấp thu nhiều ít hương khói dục niệm, liền xem người này bản lĩnh. Mặc kệ hấp thu nhiều ít, trước sau là một phần tâm ý, hiện tại Phật sẽ không trách tội bất luận kẻ nào, hắn cảm kích đều không kịp. Hiện tại Phật đánh ra một đạo kim quang biến ảo thành hoa sen trạng. Hoa sen chậm rãi đáp xuống ở Lương Nhạc lòng bàn tay. Diệu pháp liên hoa, công tham tạo hóa. Lương Nhạc tán thưởng nói: "Đạo hữu quá khen." Thỉnh lĩnh ngộ, không hiểu chỗ, nhưng dò hỏi Bần Tăng. "Hảo." Lương Nhạc nhắm hai mắt, tiêu hóa đến từ hiện tại Phật tuyệt học. Đại Nhật Như Lai chú là một môn luyện tâm chi chú, thông qua cảm ứng tin chúng thần niệm mà tu hành, tu luyện này pháp cần có hai loại tài nguyên, linh khí, hương khói. Linh khí dùng để vận hành pháp lực chân khí, hương khói lấy này tới đắp nặng kim thân. Tâm niệm có không thể tưởng tượng ảo tưởng năng lực, bởi vậy Phật môn mọi người nhưng lĩnh ngộ các loại bất đồng thần thông. Lương Nhạc mở to mắt, nhìn về phía hiện tại Phật, nói: "Hiện tại Phật đạo hữu, nghe nói ngươi từng có đi hiện tại tương lai ba loại pháp tướng, có không làm tại hạ kiến thức kiến thức?" "Tự nhiên có thể." Hiện tại Phật khẩu hô Phật hiệu, ngồi ngay ngắn cửu phẩm hoa sen đài. Lộc lây kim thân thả ra huyền diệu u lục ánh sáng, pháp tướng biến thành thân hình cô gầy, ánh mắt vẫn đục bạch tí lao tăng. Lao tăng tay cầm một chản phát ra u lục ánh sáng linh su đèn. Đèn diễm u lục, vạn vật mất đi, Lương Nhạc nhìn đến này hỏa, phảng phất tình cảnh tái hiện, chiếu ra cả đời trải qua. Quá khứ Phật, u minh quỷ hỏa, chặt đứt qua đi nhân quả, vạn vật mất đi. Quá khứ Phật thanh âm giàn mua, từ từ kể ra. Hiện tại Phật tự nhiên không cần nhiều lời, tượng trưng chính là cường đại vô cùng pháp thân, trấn áp hết thể Phật đả kim thân. Tương lai Phật vì một cái ý cười doanh doanh to mọng pháp tướng, bên ngoài thân có chiếu rọi thập phương thế giới quang minh, này quang nhưng chữa trị vạn vật, biểu thị tương lai sinh cơ bừng bừng. Thì ra là thế. Lương Nhạc hiểu rõ. Hắn đối này đó thần thông không nhiều ít hứng thú, hắn chân chính quan tâm chính là hương khói. Loại này tin chúng niệm chúng ngưng tụ hương khói, mà bị tu luyện đại nhật Như Lai chú người tiếp dẫn tu hành phương thức, nhưng thật ra không tồi pháp môn. Đạo hữu, chúng ta bế quan tu luyện mấy ngày. Không sao. Hiện tại Phật nói. Lương Nhạc nhìn chung quanh một vòng, bốn phía pháp tướng quang minh to lớn, sinh động như thật. Võ Tát Thiên Như cũng ở luyện hóa, khoảng cách thức tỉnh không xa. Thường Hy đứng ở tám đại Bồ Tát chi nhất Quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt, thần sắc tựa hồ có chút tò mò. Như thế nào ngươi cũng tưởng trở thành Bồ Tát? Đến cùng hiện tại Phật thương lượng thương lượng. Hạ quan chỉ là tò mò mà thôi. Thường Hy thu hồi ánh mắt. Lương Nhạc làm Thường Hy khắp nơi đi dạo, theo sau ở Đại Lôi Âm tự nội bế quan. Hiện tại Phật nhường ra cửu phẩm hoa sen đài. Lương Nhạc ngồi xếp bằng cửu phẩm hoa sen đài, bạch y kim quan, khí chất nếu tiên. Đối mặt đầy trời đệ tử Phật môn, có khắc một phen uy nghiêm. Quanh thân dâng lên đóa đóa thanh liên, thanh hoa sen nở hoa lạc, lặp lại luân hồi. Đạo gia thật vận, giao ra toàn bộ Đại Lôi Âm tự. Đây là mấy vạn năm qua, lần đầu tiên có đạo nhân ngồi ở trí tôn bảo tọa phía trên. Hiện tại Phật ngồi xếp bằng hư không, đem hương khói thần đạo chân ý nói tới. Hương khói thần đạo thích hợp truyền bá người lương thiện, cái gọi là người lương thiện, tức là nhân tộc, thiên nhân, chướng người trở bẩm sinh không tàn bạo chủng tộc. Nếu gặp được gàn bướng hồ đồ, cũng nhưng chọn dùng độ hóa thần thông mạnh mẽ độ hóa. Loại này chủng tộc thiện niệm tương đối dễ dàng kích phát. Hương khói chi đạo tương đối ôn hòa, mà yêu ma tắc không cần phải nói, phần lớn trời sinh tàn bạo, thiện ác bất phân, này chờ hương khói nhất thấp kém. Tỷ như dưới chân núi Dạ Xoa quốc, Tu La quốc, hiện tại Phật liền lấy bọn họ không có biện pháp. Những người khác không đối phó được Tu La vương, hiện tại Phật lại không muốn bại lộ tự thân cường sát Tu La quốc, chỉ có thể lập hạ không xâm phạm lẫn nhau hiệp định. Thời gian dần dần trôi đi, Lương Nhạc trên người bảo quang rào rạt, phản phất trở thành tân Phật đà. Đại Lôi Âm tự chúng tăng châu đầu ghé hai, không dám tin tưởng nhìn đạo nhân. Vị này đạo nhân thoạt nhìn nhưng đến không được. Đồng nhiên, hắn mở to mắt, nhìn hiện tại Phật nói, đạo hữu, bắt đầu đi. Hảo. Hiện tại Phật vẫy lui chúng tăng, nhắm chặt đại điện chi môn. Nam mô A Di Đà Phật xôn xao. Trong điện quát lên hắc phong, hiện tại Phật pháp tương hóa thành đen nhánh chi sắc. Đạo hữu chịu hảo. Vâng. Hiện tại Phật đánh ra hắc khí. Lương Nhạc giữa mày nhảy ra vàng dòng pháp cầu. Nay hồn thể vì ý niệm biến thành, hương khói dục niệm nháy mắt đem ý niệm nhiễm hắc. Kế tiếp, quần quần không ngừng ý niệm luyện hóa hắc khí. Hiện tại Phật ban đầu còn có chút lo lắng Lương Nhạc hấp thu không được, hiện giờ ngược lại là ý niệm chủ động hấp thu hắc khí, chính mình khống chế đều khống chế không được. Mấy vạn năm hắc khí bị thả ra, toàn bộ trong điện một mảnh đen nhánh. Nếu không phải Lương Nhạc đỉnh đấu pháp cầu hấp thu tốc độ quá nhanh, nếu không ngay cả trong điện thần Phật pháp tướng đều bị cùng nhau ô nhiễm. Vạn năm hắc khí lệnh hiện tại Phật cách khá xa xa, không dám tới gần. Đại Lôi Âm từ ngoài cửa. Huyền Trang ẩn ẩn cảm ứng âm trầm ma khí, nội tâm lo lắng nói, linh bảo tiền bối có thể làm được sao? Này đó ma khí không phải giống nhau thiên tài địa bảo, mà là không biết nhiều ít hàng tỷ chúng sinh dục niệm. Vâng. Lúc này, thiên địa chấn động. Đen nhánh ma khí phá tan Đại Lôi Âm tự khung đỉnh, hình thành che trời hắc trụ, nhiễm hồng toàn bộ thanh thiên. Đại Lôi Âm tự nội. Lương Nhạc quanh chân mà ngồi, phi đầu tán phát, quần áo hóa thành đen nhánh, đỉnh đầu một đóa đen nhánh hoa sen. Hoa sen đen đó là sở luyện hóa ma Phật đạo quả. Hắc Y Ma Phật ra linh sơn, hoa sen pháp lực tế Như Lai. Tấu chương xong, chương 258, muôn đời trầm luân, lịch sử sông dài chương 258, muôn đời trầm luân, lịch sử sông dài nguyên thần hoa sen đen, ma khí ngập trời. Đây là Lương Nhạc hấp thu hương khói dục niệm biến thành. Vật ấy ứng xưng là đạo quả, trong tưởng tượng ma Phật phân thân cũng không có xuất hiện. Bất quá ngẫm lại cũng là, ý niệm có thể nào trở thành độc lập chính mình ở ngoài phân thân, hơn nữa cũng không phù hợp chính mình đích lợi. Nguyên thần hoa sen đen bay đến Lương Nhạc trên người, hoa sen đen phía trên Lương Nhạc tóc đen hắc ý liễu, hốc mắt đỏ đậm, tuấn tiếu khuôn mặt mang theo một tia tà ác. Giờ này khắc này, Lương Nhạc phảng phất cảm thấy chính mình là vũ trụ vạn vật mặt âm u hung ác, thô bạo, oán hận, tham lam. Hắn mở ra lòng bàn tay huyền phù đen nhánh lửa ma. Đây là u minh nghiệp hỏa, lây dính vật ấy người, đem bị nghiệp hỏa vĩnh hằng đốt cháy, vạn kiếp bất phục, hoặc là hôi phiên diệt, hoặc là hóa thân bị ma. Nó có thể cảm nhiễm hết thảy, ô nhiễm hết thảy. Lương Nhạc cúi đầu, nhìn chính mình song trưởng. Hắn càng thêm cảm thấy chính mình chính hướng thần thoại nhân vật phương hướng chuyển biến. Chúc mừng đạo hữu thần công đại thành. Hiện tại Phật tiến lên chúc mừng, tự đáy lòng mà cảm thấy cao hứng. Ý vị Phật môn ngày sau không bao giờ sợ hương khói dục niệm. Có ma Phật tồn tại, hương khói dục niệm bất quá là vấn đề nhỏ. Như vậy thật có thể tu luyện đến trung cực bị ngã sao? Lương Nhạc lẩm bẩm tự nói, cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ. Cái gì? Đạo hữu ý gì? Hiện tại Phật khó hiểu. Thích Ca Mâu Ni đạo hữu, nếu từ lịch sử sông dài trung vớt ra lấy mất đi người, yêu cầu kiểu gì công lực? Nô không biết. Thần tiên phía trên là thiên tiên, thiên tiên phía trên còn lại là kim tiên, tiên đế, nhưng theo nô biết, kim tiên cũng không lịch chuyển thời gian bản lĩnh. Thì ra là thế. Lương Nhạc hứng thú thẻ nhạt. Được đến lực lượng cố nhiên lệnh người cảm thấy kinh hỉ, nhưng không có hy vọng con đường, chỉ có thể không ngừng theo đuổi bất đồng lực lượng. Lần lượt chiến đấu, lần lượt linh ngộ, bị lực lượng cùng ngoại vật dị hóa. Nếu không siêu thoát, các cùng muôn đời trầm luân không có khác nhau. Không ngừng tìm kiếm, không ngừng thất vọng. Đi bước một trở thành thần thoại nhân vật, nhưng trong lòng nguyện vọng không có thực hiện, cho dù trở thành thần thoại nhân vật cũng không hề ý nghĩa. Đường dài lại gian nan, chúng ta không ngừng cầu tác, định có thể siêu thoát bị ngạn. Hiện tại Phật tạo thành chữ thật nói, này đó là người tu hành số mệnh. Cũng là. Lương Nhạc vui vẻ cười nói, tập hợp vạn chúng chi lực, có lẽ có một ngày có thể nhìn đến ánh dạng đông. Ít nhất hắn hiểu được như thế nào sử dụng hương khói chi đạo pháp môn, nội tâm đã có kế hoạch, lúc này đây sẽ là kinh thiên cải cách, tuyên cổ chỉ có thay đổi. Ở không xa tương lai, có lẽ có kinh tài diễm diễm môn nhân tìm ra siêu thoát chi đạo. Lương Nhạc tâm niệm vừa động, nguyên thần hoa sen đen thu vào trong cơ thể, cả người cũng khôi phục bình thường. Đạo hữu cảm giác như thế nào? Hiện tại Phật hỏi. Tạm được. Lương Nhạc đối này sớm có dự án, bởi vậy đạo cũng không có cảm thấy không khỏe, hoặc lưu lại bệnh gì. Rốt cuộc này ngoạn ý hoa chính mình một nửa ý niệm. Hai người trò chuyện hiểu được, đồng nhiên, Lương Nhạc mày dương lên, nhìn về phía phương xa. Hiện tại Phật hơi cảm ứng, liền biết sao lại thế này. Tu La Vương cùng Dạ Xoa Vương ra tay, đạo hữu yên tâm, lần này bẩn tăng đem hoàn toàn giải quyết bọn họ. Tu La cùng Dạ Xoa là thuần túy ma, hiện tại Phật bởi vì hương khói dục niệm bùng nổ bắn văn, chậm chạp không dám đối bọn họ ra tay, e sợ cho khiến cho ma khí bùng nổ, ảnh hưởng tự thân căn cơ. Cho nên ngày thường đều là Huyền Trang phụ trách xử lý, nhưng Huyền Trang năng lực lại không đủ để giết chết Tu La Vương, hai bên chỉ là tạm thời giằng co xuống dưới. Hiện giờ Lương Nhạc giải quyết ma khí bối rối, ra tay đã không có bàn quan. Không cần, làm tại hạ xử lý. Lương Nhạc ngăn lại hiện tại Phật, hắn thần sắc cười như không cười, nhìn Linh Sơn ở ngoài mở mịt ma khí. Phật môn chỉ có thể độ hóa người lương thiện, bần đạo lại có thể độ hóa ác loại. Lấy ma đầu vì hộ pháp kim cương, tiêu hao bọn họ huyết đủ, phương là nhất lao vịnh giật quyết sách. Làm phiền đạo hữu. Hiện tại Phật cẩn thận tưởng tượng thật đúng là như thế, gần nhất giải quyết ma huyễn, thứ hai cũng giải quyết Phật môn nhân thủ thiếu vấn đề. Bất quá, Lương Nhạc chuyện vừa chuyển, tại hạ có cái điều kiện. Cứ nói đừng ngại. Bên ngoài có cái kêu Yết Đế Kim Cương tăng nhân, hy vọng đem này nạp vào đại thừa Phật giáo. Nhị là làm thường hy dung hợp Quan Thế Âm Bồ Tát đạo quả. Lương Nhạc cũng không bài xích đạo nhân gia nhập Phật giáo, một cao thủ, không có mấy cái áo choàng sao được. Vì kẻ hèn thiên kiến mẹ phái, mà từ bỏ một môn cường lực thần thông, là thật không thể thực hiện. Hiện tại Phật nghĩ nghĩ, nói, hảo. Phật môn đã toàn tâm toàn ý gia nhập nhân tộc thế lực, cột lên nhân tộc chiến xa, ngày sau sẽ có càng nhiều nhân tộc dung hợp Bồ Tát đạo quả. Đương nhiên, hiện tại Phật cũng sẽ bồi dưỡng chính mình nhân tộc đệ tử. Ở cái này vạn tộc cạnh tranh thời đại, hiện tại Phật không cho rằng chính mình tổn thất cái gì, rốt cuộc Lương Nhạc cũng là Phật môn một phần tử. đi cũng. Lương Nhạc tế ra nguyên thần hoa sen đen, hóa thân hắc ý ma phật, biến mất ở phía chân trời tuyến cuối. Linh sơn dưới chân, ma khí thành vân, khí huyết trùng tiêu. Ba đầu sáu tay, làn da đỏ đậm, thân cao 10 trượng, phẫn giận trần truồng tu la ma đầu cùng nhân tộc Phật đã chém giết. Cách đó không xa là Dạ Xoa, hoặc đầu ngựa, đầu trâu, thú mặt, tóc vị u lục ngọn lửa, tay cầm cương xoa, trường mâu. Chúng tu la trung ương là một tòa 3000 trượng pháp tướng, đỉnh thiên lập địa, chín đầu ngắn mắt, trong miệng ra hỏa, 990 tay, thân có 8 chân. Đây là tu la vương đế thích thiên, dương thần cấp bậc sức chiến đấu. So với cái này thật lớn pháp tướng, Dạ Xoa vương có vẻ tập tục bình thường. Tu La vương, chúng ta làm như vậy, chẳng lẽ không sợ khiến cho Thích Ca Mâu Ni trả thù? Dạ Xoa vương trong lòng có chút không đế. Rốt cuộc Thích Ca Mâu Ni là chính thức thượng cổ thần ma. Không có việc gì, mới vừa rồi ma khí ngập trời, chính là Thích Ca Mâu Ni hương khói ma khí bùng nổ hiện ra. Hiện giờ sấn bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, chúng ta hẳn là nhân cơ hội chinh phục mặt khác tứ quốc, cuối cùng nhập chủ Linh Sơn. A Tu La ánh mắt lâu dài, dã tâm cực đại. Tu La nhất tộc, chưa chắc không thể nhập chủ Linh Sơn, trở thành tân một thế hệ Phật Đà. Từ nay về sau, A Tu La đạo thống đem truyền bá đi ra ngoài, trở thành tân thần hệ. Cầu tặc. Lúc này, tiểu thừa tăng nhân vận sử thần đủ thông, đột phá trung đây, trong tay hàng ma kim cương sử thứ hướng A Tu La yếu hại. Vô chi không sợ. Tu La vương chín biên đầu, 1000 con mắt đồng thời nhìn chăm chú tăng lữ. Bá. Ngàn mắt huyết quang hội tụ một bó, bắn về phía hòa thượng kêu thảm thiết còn không có tới kịp phát ra tới, nháy mắt hôi phiên diệt, đại địa bị huyết quang lê ra ngàn dặm khe rãnh. Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy trong đó đôi mắt một trận đau đớn, túi đầu vừa thấy, nguyên lai là hòa thượng trước khi chết ra sức một kích, trong đó một con mắt bị hàng ma kim cương sử đâm thủng. Hắn đổ máu. Đế Thích Thiên cũng sẽ đổ máu. Chúng tăng, cùng nhau thượng, bảo vệ Linh Sơn. Dưới chân phàm nhân như con kiến khởi xướng tổng tiến công, tăng lữ cùng dị nhân vận dụng các loại thủ đoạn đột tiến. Linh Sơn định là ra cái gì vấn đề, bọn họ nguyện ý trả giá sinh mệnh đại giới bảo vệ Linh Sơn. Mặc dù tan xương nát thịt, nghiến xúc, tiện loại. Đế Thích Thiên chửi ầm lên. Một chút tiểu thương tính không được cái gì, đôi mắt tại hạ một khắc khôi phục bình thường, nhưng phàm nhân anh dũng thái độ làm hắn cảm giác được nhục nhã. Này đó con kiến không nghĩ chạy trốn, ngược lại nghĩ phản kháng, đây là đối thực lực của chính mình lớn nhất coi rẻ. Chết. Đế Thích Thiên chín biên đầu đồng thời phun ra lửa ma, ngàn trái đôi mắt phát ra xích huyết ma quang. Đen nhánh ma khí nhiễm biến vạn dặm bầu trời xanh, ba ngày trong phút chốc biến thành đêm tối. Cường đại uy áp lệnh bốn phương tám hướng bay tới đột quang, như diều đứt dây giống nhau rơi xuống. Dạ Xoa cùng Tu La đồng thời quỳ xuống, khẩu hô Ma Vương Đế Thích Thiên danh hảo. Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên. A Tu La, pháp tướng 3000 trượng, ngàn mắt đại như cối xay, huyết quang lệnh người chấn động sợ. Vô số ma quang áp xuống, tựa như thế giới lâm vào tận thế. Phật môn tu sĩ đại quân, sắp hôi phi yên diệt. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đế Thích Thiên thỏa thuê đắc ý dưới, nói ra Thích Ca Mâu Ni danh ngôn. Hắn là ma, thế gian mạnh nhất chi ma, thống nhất lục quốc, vào tay Linh Sơn. Hắn liền có cảm nhiễm nhân tộc vì Tu La năng lực. Vâng. Ma quang bao phủ mọi người. Ân. Đế Thích Thiên phát hiện có chút không thích hợp, này đó lửa ma ma quang tựa hồ không có tiêu diệt được nhân. Định nhãn vừa thấy, lửa ma như thủy triều co rút lại, phía dưới mọi người bình yên vô sự. Mọi người phía trước nhiều một người. Người này phi đầu tán phát, dưới chân một đóa hoa sen đen, đen nhánh đồng tử mang theo ý cười, tựa hồ mang theo một ít hài hước. Lửa ma hóa thành từng viên đen nhánh hạt châu vòng quanh người này xoay tròn. Người là ai? Đế Thích Thiên nói ra những lời này trong nháy mắt, ngàn mắt lại lần nữa bắn ra huyết quang. Ý đồ sấn người này đại ý đánh lén. Đoan đoan tương báo khi nào dứt? Lương Nhạc cười nói, dứt lời, một cái lắc mình đi vào Đế Thích Thiên bên người. Đúng. Ma Phật khẩu hô Phật hiệu, đánh ra đen nhánh Phật ấn. Phật ấn từ 129.000 ý niệm tạo thành, xuất hiện quyền khắc, áp chế sở hữu ma khí, đánh vào Đế Thích Thiên trong cơ thể. Tại đây đồng thời, Huyền Trang, Thường Hy, hiện tại Phật đám người ra tới đối phó còn xuất lại Tu La cùng Dạ Xoa. Giờ này khắc này, thức hải trong vòng, hỗn độn ám vô biên giới, Đế Thích Thiên nhìn so với chính mình đại hàng tỷ lần pháp tướng, nội tâm có thật sâu cảm giác vô lực. Người rốt cuộc là ai? Thức hải nội pháp tướng lớn nhỏ ở chỗ ma niệm có bao nhiêu cường đại. Người này là chính mình hàng tỷ lần, chẳng lẽ là tuyên cổ bẩm sinh cũng đã tồn tại ma đầu không thành? Bổn tọa, Hắc Liên Ma Phật. Vâng. Lương Nhạc một trường áp xuống, Đế Thích Thiên hồn thể bắt, thần niệm hóa thành u minh nghiệp hỏa, không ngừng đốt cháy luyện hóa này hồn thể. A a, ta biết sai rồi, cũng không dám nữa. Mặc cho Đế Thích Thiên như thế nào dãy rủa xin tha, như cũng không làm nên chuyện gì, nghiệp hỏa đem này bao trùm, thành công luyện hóa, có lẽ có thể luyện thành pháp bảo. Đế Thích Thiên quả lớn, mặc dù hiện tại độ hóa thành công, ngày sau khó tránh khỏi có phản vệ nguy hiểm. Người này có ngàn mắt chín đầu, nhưng luyện thành tra xét loại pháp khí, lấy cung tương lai giám sát đạo môn. Ngoại giới, mọi người cùng Tu La chém giết. Lương Nhạc thân hình xuất hiện ở trên hư không. Đúng. Nguyên thần hoa sen đen nở rộ pháp quang hình thành dao động, nơi đi đến, Tu La cùng Dạ Xoa sôi nổi quỳ xuống dập đầu, sơn hô ma Phật danh hảo. Quân ma đã là độ hóa, ngày sau Tu La cùng Dạ Xoa, đó là Phật môn hộ pháp kim cương. Hiện tại Phật vui vẻ nói. Lương Nhạc vẫn không dừng tay, mà là đối với Đế Thích Thiên thân hình không ngừng đánh ra pháp quyết cùng ý niệm. Thức mau, Đế Thích Thiên thân hình thu nhỏ lại, thẳng đến bị luyện hóa vì một quả màu xanh đồng loang lộ viên kính. Viên kính sau lưng là Đế Thích Thiên pháp tướng, kính mặt bóng loáng trong suốt, phản phất có thể chiếu chư thiên tâm giới. Về sau kêu ngươi chư thiên bảo kính hảo. Vật ấy nhưng thông qua hương khói giám thị sơn xuyên xã tắc, cũng như với trên 9 tầng trời, đem gian tà yêu ma đánh chết. Lương Nhạc thưởng thức bảo giám, mọi người xung tới. Trong đám người đứng một cái cưỡi sư tử nữ tử, đặt ở hắc quan quá thịnh, thấy không rõ người bộ dạng. Để sát vào vừa thấy, lại là năm đó cố nhân. Sư phụ. Lương Nhạc ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Võ Tắc Thiên Vũ Minh Không. Minh Không, ngươi tỉnh lại. Huyền Trang ở một bên nói, linh bảo tiền bối giúp ngươi luyện hóa văn thủ Bồ Tát. Sư phụ, ngươi có thể trở về. Thật sự là quá tốt. Vũ Minh Không thanh âm có chút khàn khàn. Cố nhân gặp lại luôn là lệnh người thổn thức, huống chi Vũ Minh Không đem Lương Nhạc đương thành phụ thân giống nhau đối đãi. Sư mẫu sống lại sao? Vũ Minh Không đối chúc anh đài hướng về đã lâu. Về sau có cơ hội sống lại, Lương Nhạc chịu không nổi bậc này tiểu nữ nhi tư thái, đánh cái xóa đem để tài lực quá. Kế tiếp, mọi người quét tước chiến trường. Lương Nhạc mang Vũ Minh Không nhận thức Thường Hy. Thường Hy, ngươi hiện tại nơi đây luyện hóa quan thế âm, ta trở về một chuyến. Hạ quan tuân mệnh. Thường Hy hành lễ nói. Đi đâu? Vũ Minh Không hỏi. Đông Thắng Thần Châu Ngọc Quốc. Lương Nhạc lăng không họa ra một phần bản đồ đánh dấu du lịch khắp nơi địa điểm. Đệ tử cũng tưởng đi theo sư tôn trở về. Vũ Minh Không nhiều năm không thấy Lương Nhạc, trong lòng thật là nhớ mong, lưu tại Phật môn cũng không gì là thú. Không cần, các ngươi kinh doanh hảo vùng này, tương lai tất có đại chiến. Cái gì đại chiến? Hiện tại Phật dò hỏi. Nô chờ cùng thần ma chi chiến. Lương Nhạc thấy được không xa tương lai. Thần ma chi chiến định là nhân loại cùng thần ma đại quyết chiến. Người thắng phân chia địa bàn, người thắng thông ngăn hết thảy, diễn biến tân truyền thuyết. Lương Nhạc không thể đem mục tiêu đặt ở thượng cổ ngũ đế đạo thống phía trên, cái này vũ trụ quá lớn, gom đủ ngũ đế đạo thống không biết khi nào, hậu nhân sự hẳn là giao cho hậu nhân giải quyết mới là. Cùng mọi người hàn huyên vài câu, thuận tiện hỏi hỏi còn lại ngũ đế cùng với những người khác chạm uống. Được đến không có hồi đáp lúc sau, Lương Nhạc giá khởi đột quang, biến mất tại chỗ. Đông Thắng Thần Châu, Ngọc Quốc. Ngọc Quốc không hề là thuần dương thánh địa duy nhất nơi dừng chân, thuần dương thánh địa bắt đầu hướng tới trung quanh nhân tộc trừ quốc quyết tán. Ngắn ngủn mấy năm, bén rễ nảy mầm, tu sĩ số lượng là lúc trước gấp 10 lần. Ở tu sĩ sức sản xuất dưới sự trợ giúp, nhân loại số lượng cực đại tăng lên. Cửu Trọng Vân Tiêu, Vũ Bộ đạo sĩ Hành Vân Bố Vũ, diện tích rộng lớn giang sơn, Ôn Bộ đạo sĩ loại trừ xương mù trướng. Tu sĩ rời xa nhân gian, lại gia nhập thế gian. Đạo môn giới luật, lệ người bình thường im như ve sầu mùa đông, không dám phóng túng. Đương nhiên, người dục vọng vô cùng vô tận, luôn có người sáng tạo ra đủ loại tham ô hủ bại phương thức. Tỷ như kéo dài nhiệm vụ, chiếm cứ linh điền đầu tiên, hay là thông qua phàm nhân bao tay trắng nhận hối lộ. Đương nhiên, ở đạo môn kiên trì bền bỉ quét sạch dưới, này đó bất quá là vấn đề nhỏ. Chân chính vấn đề lớn là tu sĩ dân cư quá nhiều. Ngọc khu các nội, Lương Trường Minh không thể tưởng tượng nói. Viên Thiên Cương cười khổ trả lời, nói: "Chúng ta tu sĩ quá nhiều, tu sĩ phun nạp hành khí, ảnh hưởng phạm vi vài dặm. Tu sĩ ngày ngày luyện pháp, tiêu hao linh khí càng là cự lượng, không ít địa phương có cây đã chỉnh khô héo chi thế. Không ra trăm năm, sớm nhất linh mạch đem khô kiệt, chúng ta chỉ có thể lại dọn địa phương." Hai người rốt cuộc lý giải vì sao phong kiến tu tiên cấm pháp môn dẫn ra ngoài. Một phương diện cũng là phòng ngừa tu sĩ quá nhiều, đối linh mạch căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Kia chỉ có thể không ngừng di chuyển. Lương Trường Minh đối này không có cách nào, cũng may thế giới này cũng đủ đại. Đại điện sườn biên của đá, vang lên Lương Nhạc thanh âm. Bổn tọa kiến nghị trừ bỏ căn bản công pháp tu hành, cấm sở hữu tu sĩ luyện pháp. Tấu chương xong, chương 259, quá thượng cảm ứng, vị liệt tiên ban chương 259, quá thượng cảm ứng, vị liệt tiên ban không bằng cấm sở hữu tu sĩ tu luyện pháp thuật. Đại điện góc truyền đến Lương Nhạc thanh âm. Hai người trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lương Nhạc. Lương Trường Minh kinh hỉ nói, lão tổ tông, ngài rốt cuộc đã trở lại. Là ta. Thuần Dương Thánh Địa mấy năm nay tình huống như thế nào? Lương Nhạc thô sơ giản lược tính toán, từ Đông Thắng Thần Châu xuất phát, đến nay đã có 20 năm. Chúng ta khống chế 10 đại quốc, dân cư thêm lên 3,5 tỷ, đại hình linh mạch 23, trung loại nhỏ 7900, hàm luyện khí kỳ tu sĩ cùng sở hữu 87 vạn danh bẩm sinh kim đăng cao thủ là Thuần Dương tổ sư cùng Biên Thiên Cương tiền bối. Lương Trường Minh thuộc như lòng bàn tay, nói bắt phương hội tụ mà đến số liệu, cũng không tệ lắm. Lương Nhạc khẽ gật đầu, kế tiếp sự tình không cần phải chính mình nhọc lòng. Bẩm sinh kim đan tương đương với quỷ tiên, sau chuyển trở lên tương đương với lôi kiếp quỷ tiên, đủ để độc chắn một mặt. Lão tổ tông có từng phát hiện những người khác? Lương Nhạc đại khái nói một chút một phương Thốn Sơn cùng Linh Sơn, còn có mặt khác đạo hữu lưu lạc bên ngoài, bất quá theo Ngô trở thanh danh sậu vàng, nói vậy bọn họ chắc chắn tìm tới. Lương Trường Minh đối Thuần Dương Thánh Địa đạo thống truyền bá rất có tự tin. Loại này tập hợp vạn dân chi lực đạo thống có lẽ sẽ không quá cường, nhưng nhất định là truyền bá nhất quảng pháp môn. Ba người trò chuyện mấy năm nay tình hình gần đây, Lữ Động Tân ngắn ngủi mà chọn một đoạn thời gian đại lương, lại khôi phục đến năm đó cả lơ phất phơ bộ dáng, hiện giờ cũng không biết du lịch tới rồi phương nào. Tổ tông không cần lo lắng, Thuần Dương tổ sư liệu sự như thần, pháp chiếu tâm giới, đạo môn có việc đều sẽ lại đây. Cực hảo. Lương Nhạc gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết được. Viên Tiên Cương phía trước không nói gì, lúc này mới hơi có chút lo lắng dò hỏi, nói: "Tổ sư, ngài mới vừa nói cấm tu sĩ tu luyện pháp thuật là ý gì?" Nghe đến đó, Lương Trường Minh nín thở ngưng thần, chờ đợi Lương Nhạc hồi đáp. Tu sĩ tu hành chia làm căn bản công pháp cùng với pháp thuật hai cái khoa, hay không? Đúng vậy. Căn bản công pháp ngày thường tu hành sợ cần bao lâu? Hao phí như thế nào? Viên Tiên Cương không rảnh suy tư, nói: "Căn bản công pháp giống nhau lấy hành đại chu thiên phương thức tu hành, bình thường luyện khí, trúc cơ, mỗi ngày nhiều nhất 2 cái canh giờ. Kim đan nhiều nhất 3 cái canh giờ. Căn bản công pháp sẽ không vô hạn độ bay lên, giống nhau tu luyện đến trình độ nhất định, đem lại không thể thăng, lại tu luyện đi xuống cũng chỉ là phí công, bất quá nhiều khôi phục một chút chân khí. Nhưng mà tu sĩ pháp thuật đa dạng, mỗi ngày tu luyện thời gian vô thượng hạn, chiếm mỗi ngày tu luyện linh khí 9/5 trở lên. Nói tới đây, Viên Thiên Cương hai người phản ứng lại đây. Tu sĩ căn bản là cảnh giới, mà đột phá cảnh giới căn bản công pháp cũng không cần quá nhiều linh khí. Rốt cuộc vật ấy không thể vô hạn chế tu hành, nếu không trên trời dưới đất nơi nơi là cao cảnh giới tu sĩ. Chiếm cứ tài nguyên ngược lại là thuộc về ngoại vật pháp thuật. Nếu đem loại này pháp thuật cấm, tu sĩ số lượng không bao giờ tính nhiều, thậm chí hạn mức cao nhất là hiện giờ mấy chục lần. Viên Thiên Cương lại nghĩ đến một khắc tầng, vì thế nói, tổ sư tuệ nhãn như đuốc, bất quá cấm pháp thuật, chúng ta nên như thế nào đối địch? Cấm pháp thuật tu hành không đối tu luyện cảnh giới tạo thành ảnh hưởng, nhưng sẽ đối tu sĩ chiến lược tạo thành ảnh hưởng. Bổn tọa đều có biện pháp. Lương Nhạc giơ tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra xanh biết ngọc giản. Ngọc giản phân hóa hai phần, rơi xuống hai người trên tay. Thái thượng cảm ứng thiên. Hai người nghiêm túc nghiên đọc công pháp. Này thiên công pháp rất có ý tứ, như là tu thân dưỡng tính kinh điển, cũng không cụ thể tu hành công pháp, có lẽ có một chút tính tâm ngưng thần tác dụng. Trong đó, Huyền Thiên Ngọc Đế cùng Linh Bảo Thiên Tôn danh hào xuất hiện nhiều lần. Nếu không phải Lương Nhạc sở thụ, Viên Thiên Cương còn tưởng rằng là nào đó tiểu giáo phái đối chính mình cung phụng thần linh tội phồng. Nếu là tổ sư sáng chế, có lẽ chắc chắn có này thâm ý từ mau. Viên Thiên Cương lật xem đến cuối cùng một tờ. Thượng thư ba loại bùa chú, đồng tử lục, đạo sĩ lục, thiên sư lục. Nhìn đến này lục cấm chế cùng kết cấu, Viên Thiên Cương linh quang chợt lóe. Này, có điểm như là Phật môn hương khói đại đạo. Kết hợp phía trước tổ sư theo như lời Phật môn ma kinh Phật lịch, có lẽ thật là hương khói đại đạo. Đây là ý gì? Lương Trường Minh đạo pháp lý luận tri thức không thâm, nhìn đến hai người giải đố dường như nội tâm nghi hoặc cực kỳ. Rất đơn giản, ngọc giản mặt sau pháp lục là căn bản, thủ lục đạo sĩ nhưng thông qua tu luyện, đem chân khí rời đi một bộ phận đến pháp lục trong vòng. Lương Nhạc tiếp theo Viên Thiên Cương nói cha, trong tay biến ra Đế Thích Thiên biến thành Chư Thiên Pháp Giám cùng với Nguyên Thần Hoa Sen Đen chỗ. Vật ấy câu thông sở hữu thủ lục đạo sĩ, tiếp dẫn sở hữu đạo sĩ chất khí, hội tụ đến Hoa Sen Đen chỗ. Về sau thủ lục đạo sĩ không cần tiến hành tu luyện, phóng thích pháp thuật câu thông pháp lục, tiếp dẫn pháp lực là được. Này gọi càn khôn mượn pháp. Thủ lục đạo sĩ là một loại khác loại phong thần hệ thống. Đương nhiên, nếu là bình thường hội tụ chân khí, căn bản không có khả năng lệnh thụ lục đạo sĩ phóng thích pháp thuật. Rốt cuộc pháp thuật yêu cầu thuần thục độ, cường đại pháp thuật ngày đêm khổ tu mới đến nhập môn. Nhưng hương khói chi đạo đền bù cái này khuyết điểm. Hương khói chi đạo hội tụ chúng sinh tín niệm, có được không thể tưởng tượng năng lực, Phật môn Phật đã rất nhiều kim thân cùng thần thông bởi vậy mà đến. Nếu thần thông đều có thể từ hư chuyển thật, vì sao pháp thuật không thể? Lương Nhạc lại lần nữa bổ sung nói, vì phòng ngừa tu sĩ lạm dụng công cộng pháp thuật, bổ tọa sẽ căn cứ bất đồng cống hiến phân chia bất đồng quyền hạn, lấy này tới sử dụng cường lực pháp thuật. Kỳ thật hương khói chi đạo mấu chốt nhất không phải Nguyên Thần Hoa Sen Đen, Nguyên Thần Hoa Sen Đen bất quá là vật chứa. Lương Nhạc nhìn thoáng qua trên vai Phỉ Đô Đô bẩm sinh linh tạm. Đây mới là thụ lục mượn pháp trung tâm. Chúng sinh hương khói thần niệm quá mức pha tạp, không tránh được sinh ra không cần thiết tạp chất. Hơn nữa tu sĩ chân khí so hương khói càng phức tạp, tu luyện bất đồng pháp môn người, chân khí tính chất bất đồng, tùy tiện tăng thêm ở bên nhau, vạn nhất nổ mạnh liền tiền toái. Chỉ có thông qua bẩm sinh linh tạm thay đổi. Hai người toàn bộ hiểu rõ. Viên Thiên Cương kích động đến đi qua đi lại, sắc mặt hưng phấn mà đỏ đậm, nói: "Hảo hảo hảo, này pháp cực diệu." Tu sĩ một ngày ít nhất tỉnh đi 5 cái canh giờ, hơn nữa cực đại giảm bất linh khí tài nguyên không đủ. Về sau tu sĩ đem có càng nhiều thời gian dùng để làm mặt khác sự vụ. Hơn nữa tại đây loại thể chế giới, tu sĩ có thể sử dụng nhiều loại pháp thuật, thủ đoạn càng có khuynh hướng toàn năng, đấu pháp so mặt khác đạo thống chỉ cường không yếu. Bởi vậy, cấm ngầm tu luyện pháp thuật, không những không phải suy yếu tu sĩ, ngược lại là làm tu sĩ càng cường đại hơn. Viên Thiên Cương không cấm vì Lương Nhạc kinh thiên thiết tượng cảm thấy bội phục. Không chỉ có như thế, thụ lục đạo sĩ về sau càng không dám phạm nói luật. Vì trước tiên quyền hạn cùng pháp lục, bọn họ đem khuynh tận toàn lực kiếm công đức. Lương Trường Minh nói, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lương Nhạc, nói: "Lão tổ, đệ tử có cái đề nghị. Đến nỗi như thế nào ngăn lại tu sĩ ngầm tu luyện pháp thuật, điểm này không cần lo lắng, Đế Thích Thiên biến thành pháp bảo nhưng giám thị lại địa. Thụ lục đạo sĩ trái pháp luật hành vi, càng là không chỗ nào che giấu." Nói đến nghe một chút, Kim Đan Tam chuyển trở lên, hẳn là bung ra tu luyện pháp thuật hạn chế. Kim Đan Tam chuyển trở lên xem như cao thủ, lúc này liền không thể phá hủy này sáng tạo tính. Nhưng cũng, Lương Nhạc lưu tại trong đại điện. Lương Trường Minh thông chi các cấp luyện khí cấp trở lên tu sĩ, làm cho bọn họ tiến đến mở họp. La Thiên đại yếu, với ngày 9 tháng 9 khai mạc, chúng đạo sĩ, đạo đồng, hộ pháp cần ý quan mà đến, không được có lầm, người vi phạm trục xuất sư môn. Một cái pháp lệnh nhanh chóng truyền bá 10 quốc. Thiên đình lục bộ cùng với các cấp cơ cấu thu được tin tức. Trong lúc nhất thời, triều dã sôi trào, mọi người sôi nổi đàm luận việc này. Không biết vị này nói tương Lương Trường Minh chân nhân lại có cái gì chuyện quan trọng tuyên bố. Ngọc Quốc biên cương, nơi đây ngàn dặm, quốc đảo tọa lạc Tinh La thành trì. Người ở đây làn da cực kỳ bạch, nam cường tráng, nữ mỹ mạo. Dân gian võ giả cùng thuật sĩ cưỡi đại hình thần lằn cùng lạc đà, đi qua diện tích rộng lớn sa mạc. Sa mạc độ ấm cực cao, qua đường làm buôn bán thông thường sẽ thuê này đó dân gian thuật sĩ, dùng này khống chế dị thú thủ đoạn khuân vác hàng hóa. Bên trong thành phồn hoa, cùng tầm thường đại thành không có khác nhau. Phồn hoa đường phố, chen vai thích cánh. Tiểu lâu truyền đến tiểu nhị thét to, cùng với các màu đồ ăn hương khí. Bởi vì thuần dương thánh địa thống trị nơi đây, nơi này bá tánh cơ hồ không vì áo cơm khó khăn, thị dân sinh hoạt tương đối phồn đinh, khuê trung nữ tử bùng rủ, ăn mặc mát mẻ quần áo, như mai con nhìn chung quanh. Tiểu lâu dựa cửa sổ vị trí, trước bàn vô đồ ăn, bãi đầy vỏ rượu. Thanh y sĩ tử uống rượu giống như uống nước, rượu làm ướt vào áo, liên tiếp đưa tới người khác khâm phục ánh mắt. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Lữ Động Tân chính chính y quan, ném xuống một quả nén bạc, lảo đảo lắc lư xuống lầu. Vạn đùi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân. Đang lúc hắn chuẩn bị phát huy chính mình mị lực là lúc, Lữ Động Tân bẩn đục ánh mắt trở nên thanh minh. Ân, tổ sư đã trở lại. Không thú vị. Lữ Động Tân thu hồi vỏ rượu. Đi cũng, ha ha ha. Dứt lời, kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, xẹt qua trời cao, khiến cho phía dưới một trận kinh ngạc cảm thán sùng bái. Này đó là Lữ Động Tân ác thú vị, người trước hiển thánh, ở địa phương lưu lại ngàn năm truyền thuyết. Đại tiêu giao, đại tự tại. Như vậy nhật tử, phản phất có thể vẫn luôn sinh hoạt đi xuống. Đây là nhân tộc nhất cường thịnh thời đại. Đạo môn khống chế các nơi, khắp nơi tu sĩ từ bốn phương tám hướng tới rồi, đi ngày 9 tháng 9 La Tiên đại chấm. Đây là đạo môn cao cấp nhất thịnh hội, quốc gia nhất xa xôi chỗ của thành. Một ngày này, đỉnh núi mây trôi mờ mịt, binh tôm tướng cua, khăn vàng lực sĩ ở đám mây xếp hàng. 18 cái tuổi trẻ nam nữ đạo đồng đứng ở hàng đầu, chậm đợi người tới. Vâng, thiên lôi chợt vang, mưa to tầm tã, không trung tràn ngập ẩm ướt chi khí. Mưa to hạ nửa canh giờ, không trung khôi phục sáng sủa. Phía dưới nhảy ra một cái thanh bào tu sĩ. Tu sĩ dung mạo tuấn nhã, lưu chứa tam lũ dâu dài. Lý Thác Nhân giáo hóa có công, bị phân ở đây động phủ tu hành, độc trưởng đầy đất vũ bộ mưa chức trách, trước mắt đã đột phá kim đan chi cảnh, tiền đồ không thể nói không lượng. Hiện đã mở cửa thu đồ đệ, xem như hoàn toàn dung nhập này giới. Người đều đến đông đủ sao? Đến đông đủ. Sư phụ, Thuần Dương Sơn thật sự rất lớn sao? Đệ tử tò mò mà ánh mắt toàn bộ nhìn qua. Tự nhiên, truyền thuyết Thuần Dương Thánh địa bầu trời có Bạch Ngọc Kinh, 12 lâu năm thành. Sư phụ đi qua Bạch Ngọc Kinh sao? Đại đệ tử lại hỏi. Lương Nhạc Tiểu Động Tiên tuy tên là mây trắng tựa giới, nhưng được lợi với Lý Bạch Câu Thơ, thế nhân toàn xưng là Bạch Ngọc Kinh. Chúng đệ tử phần lớn thân ở Thâm Sơn cung cốc, chưa hiểu việc đời, nhìn thấy nghe thấy, phần lớn đến từ Lý Thác giảng thuật. Khu cụ Lý Thác sắc mặt xấu hổ, quát lớn nói, lá miệng, sư tôn tự nhiên đi qua Bạch Ngọc Kinh, còn không mau xuất phát, miễn cho lầm cách giờ. Ngồi ổn, sư phụ. Đại đệ tử bóp pháp quyết, mây trắng tựa như có sinh mệnh lực, bay nhanh đi trước Thuần Dương Thánh địa. Nói lên Bạch Ngọc Kinh, Lý Thác nhưng thật ra nhớ tới năm đó dưới chân núi gặp được Bạch Tỷ thần nhân. Không biết khi nào mới có thể nhìn thấy tên này thần thoại trung tu sĩ. Bên đường chứng kiến, thành trì san sát, cây xanh thành bóng râm, ruộng tốt khắp nơi. Mấy chục năm thành quả, cũng có chính mình một phần tham dự công lao, Lý Thác đối này có chung vinh dự. Đây là người địa cầu mang đến thành quả. Lần này báo cáo công tác, Lý Thác trong lòng rất là chờ mong, hy vọng lần này có thể trị lý lớn hơn nữa địa bàn. Mấy chục vạn tu sĩ đi trước Thuần Dương Thánh địa, có người thấp thỏm lo âu, có chút người dã tâm bừng bừng, cũng có người lo lắng sốt ruột. Đạo môn tuy rằng khẳng khái, hành sự quá mức khốc liệt, lâu lâu chỉnh đốn nghề nếp gia đình, vô luận thiên tài thường nhân, chỉ cần trái với mức quy, chắc chắn đã chịu trừng phạt. Lúc này đây, chỉ sợ lại là một hồi huyết vũ tinh phong. Thức mau, mọi người trang phục lộng lẫy tham dự, tề tụ dưới chân núi. Mấy chục vạn tu sĩ khiến cho phạm vi vạn dặm linh khí kích động, thủy khí ngàn địch. Phiếu Thiên cùng Huyền Vũ hai đại thần thú chấn áp sơn môn, nguy nga ngàn trượng. Kinh cờ rũ ngàn trượng, vải đỏ phô ấu thổ. Mọi người dựa theo đạo binh chỉ dẫn ngồi xuống. Lý Thác mang theo đệ tử làm được hơi chút dựa hàng phía trước vị trí. Các đệ tử nhìn đông nhìn tây, tò mò mà đánh giá trên đại danh nhân. Vị kia là Lữ Tổ sao? Hảo tuổi trẻ, quả nhiên tư thế mai hùng bất phàm. Tể tướng Lương chân nhân, ta giống như gặp qua. Lý Thác cười nói, ngươi đã quên. Năm đó vi sư mang ngươi bái phỏng quá Lương chân nhân. Lương chân nhân là địa cầu lừng lẫy nổi danh nhà khoa học, ở thế giới này cũng là số một nhân vật. Hắn mơ hồ còn thấy Einstein, cùng với mặt khác sách giáo khoa nổi danh nhân vật. Bất quá ở thế giới này, tựa hồ đã ẩn cư phía sau màn, cũng không phải sở hữu người địa cầu đều có thể thân cư địa vị cao. Gì, không đúng, bọn họ đang đợi ai? Lý Thác đống nhiên ý thức được cái gì, mặt lộ vẻ mặt kinh hãi. Xôn xao. Lúc này, kim quang đâm thủng vạn dặm bầu trời xanh, vô biên khí thế thổi quét mà đến, mọi người trong lòng phảng phất áp thượng một tòa Thái Sơn. Lệnh người không thở nổi. Mau xem, bầu trời hiện lên quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu cát, giao chỉ kỳ quang, bàn đào màu hoa, sái lạc mênh mông đại địa. Nguyệt hoa sinh cơ nhỏ giọt mọi người trên người, nháy mắt biến mất không thấy, mọi mệnh trong phút chốc biến mất không thấy, thần hồn trở nên vô cùng trong vắt. Đám mây đứng một cái bạch tí thần tiên. Thần tiên lên sân khấu cũng không có ngũ quang thập sắc huyền quang, nhưng lại hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hư không huyền phù bảo giám, thả ra huyền quang khắp nơi nhìn quét. Mỗi cái bị quét đến người cảm giác tự thân không có bí mật. Lữ Động Tân mọi người đồng thời quỳ xuống. Bái kiến Huyền Tiên Ngọc Đế. Mấy chục vạn tu sĩ đại bộ phận lần đầu tiên thấy vị này Ngọc Đế. Bọn họ đi theo Lữ Động Tân quỳ xuống, bái Bạch Ngọc Kinh phía dưới thần linh. Lương Nhạc chậm rãi nói, ngay trong ngày khởi, chư pháp cấm diệt, tuyệt địa thiên thông. Vị liệt tiên ban, thiên danh ở lục. Một đoạn tin tức truyền vào mọi người trong óc. Vừa dứt lời, bảo giám bắn hạ huy quang, bao phủ mấy chục vạn tu sĩ. Thông qua pháp nhãn khảo hỏi người, án thượng nhiều một phần pháp lục. Không thông qua tu sĩ án trước dấu vết, chờ đợi bọn họ vận mệnh là điều tra, hoặc xử lý, hoặc bỏ tù. Suốt có tam bản danh. Mọi người biết được chư pháp cấm tiệt tin tức, sôi nổi ồ lên lên. Về sau lại vô pháp thuật tu hành, còn có bậc này kỳ sự. Mặc kệ mọi người nội tâm như thế nào suy tư, quyết định này đã đặt bút, lại vô sửa đổi khả năng. Lý Thác phùng pháp lục, lẩm bẩm tự nói, vị liệt tiên ban thời đại tới, thiên hạ anh hùng, tất nhập Ngô tầm bắn tên rồi. Lương Nhạc thầm nghĩ trong lòng, vạn sự đã chuẩn bị, mặt khác sự tình giao cho hậu nhân, là thời điểm ẩn cư. Tấu chương xong, chương 260, ẩn độn trần thế, tu di ngàn năm chương 260, ẩn độn trần thế, tu di ngàn năm không sai biệt lắm nên ẩn cư. Thi giải đạo tổ cũng hảo, huyền thiên thượng đế cũng thế, bất quá là ngoại vật danh hiệu. Lương Nhạc chân chính chí hướng không ở tại đây. Hiện giờ nhân gian thể chế sơ kiến, vị liệt tiên ban thể chế, làm sở hữu tu sĩ chặt chẽ rửa vào ở thuần dương tổ đỉnh. Ngày sau tu sĩ số lượng nói không chừng cao tới 500 vạn chi số, bình thường việc nhỏ không cần chính mình ra tay. Mây trắng thượng giới nội, bàn đào dưới tầng cây. Bàn đào số lượng lại đạt tới 9 viên, bởi vì hấp thu đế thích thiên đại bộ phận huyết nhục tinh khí. Dâu ria sồm xoàm liêu đế dựa vào đại thạch đầu, nhìn lao dao phiếm nước bợn. Hắn ở trên trời hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà xem hoàn toàn chỉnh, thủ lục đạo sĩ, vị liệt tiên ban hệ thống thật sự lệnh người xem thế là đủ rồi. Từ nay về sau, thiên hạ anh tài một lưới bắt hết, lão phu cuối cùng minh bạch nhị chờ cách làm, chế độ thật có thể thay đổi hết thảy. Vô luận tâm tính như thế nào, tu sĩ đều là mệnh ta do ta không do trời tư tưởng, vô luận tu vi cao thấp. Tu sĩ số lượng một nhiều, khó tránh khỏi sẽ căn cứ chính mình sở tu luyện lưu phái bất đồng, mà có bất đồng ích lợi gốc mắt, hình thành tân phe phái. Nay lệnh vừa ra, vô luận cái gì lưu phái tu sĩ, đều đến gắt gao quay chúng quanh ở đạo môn bên người. Nhân tộc ngày thứ 6 đế Liêu đế nhìn dưới tảng cây Lương Nhạc bóng dáng lẩm bẩm tự nói: "Này nhân tộc ngày thứ 6 đế, có lẽ là từ trước tới nay mạnh nhất thiên đế." Không biết mình đế đám người nhìn đến hậu nhân như thế, trong lòng lại có gì cảm tưởng đâu? Phòng trưng là vui mừng hay là kinh ngạc? Mặc kệ nó, Giang Sơn đại có tài người ra, Liêu đế giờ phút này hoàn toàn nằm yên, hậu nhân sự để lại cho hậu nhân xử lý. Chỉ chốc lát, thuần dương thánh địa người lục tục đã đến. Bái kiến tổ sư. Lữ Động Tân cái thứ nhất ra tay, đối Lương Nhạc chắp tay ý bảo: "Tu vi không tồi, bẩm sinh tam xoay." Đúng là Lữ Động Tân mấy năm nay cũng không phải cái gì cũng chưa làm, quang nghĩ chơi. Du lịch hồng trần cũng là một loại luyện tâm hình thức. Thức mau, Lương Trường Minh, Viên Thiên Cương đám người đã đến. Tương lai 10 năm, tu sĩ số lượng chắc chắn đột phá 100 vạn, đến lúc đó là có thể mở ra tu tiên công nghiệp. Quần quần không ngừng chế thức pháp khí sinh sản ra tới, vì tam giới đạo môn tu sĩ cung cấp chiến lực. Số lượng vượt qua 300 vạn, tại hạ còn có một cái thiết tượng. Viên Thiên Cương ban cái nút, điểm này yêu cầu Niêu Đế tiền bối hỗ trợ. Còn có lão phu sự. Niêu Đế lười biếng liếc mắt một cái, tức giận nói: "Tiểu tử, có dám mau phóng?" 300 vạn tu sĩ, nhưng tụ một tòa Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, Niêu Đế giúp đỡ vội vì tại hạ hoàn thiện Chu Thiên Tinh Đấu trận pháp. Hảo quyết đoán, lão phu tiếp. Niêu Đế tính toán tới cái đại, kẻ hèn 300 vạn tu sĩ không tính cái gì. Chân chính Chu Thiên Tinh Đấu đại trận hẳn là không có hạn mức cao nhất, 300 vạn tu sĩ, 3000 vạn tu sĩ, thậm chí hàng tỷ tu sĩ. Vô lượng tu sĩ trải rộng chư thiên trời cao, trấn áp hết thảy ma đầu. Các ngươi quyết định đi, ta bế quan một đoạn thời gian, còn có, Lữ Độc Thân. Ở đi mặt khác Chu Du lịch đi, thuận tiện tra xét những người khác tin tức. Hảo. Nay cử chính hợp Lữ Động Tân chi ý, mấy năm nay sở dĩ ở 10 quốc nghỉ chân, một phương diện cũng là vì chăm sóc tân sinh đạo môn. Hiện giờ có tổ sư ý chỉ, là thời điểm bỏ xuống gánh nặng, vân du bát phương đi. Những người khác từng người tan đi. Vâng. Mây trắng thượng giới đại môn đóng cửa, nghỉ ngơi mấy chục năm Liêu đế, cũng bị đương phủ tay trưởng quẩy Lương Nhạc bức cho không thể không rời núi. Bàn đào dưới tầng cây, Phiếu Thiên cùng Huyền Vũ chơi đùa, hết thảy tựa như năm đó. Go go go. Phiếu Thiên nhìn chằm chằm trên cây bàn đào, chảy nước dãi ba thước. Huyền Vũ thấy thế cũng thò qua tới, xa đầu nhìn một khắc viên bàn đào, rất có không cho chủ nhân nặng bên này nhẹ bên kia chi thế. Lương Nhạc tháo xuống hai viên, đưa cho hai thú. Lấy hảo, các ngươi từ ngày mai bắt đầu cũng đi ra ngoài làm bật đi. Phiếu Thiên nhãn trung hiện lên một tia nghi hoặc, móng đuốt đem bàn đào đẩy hướng chủ nhân bên này, cho rằng chủ nhân là bởi vì chính mình ăn bàn đào dẫn tới. Đều không phải là như thế, các ngươi hai người có thần thú thiên phú, hiện giờ tam giới đạo môn cách cục đã định, không cần nhị trở tuần tra, các ngươi thiên phú không ứng lãng phí tại nơi đây. Phiếu Thiên nguyên hình là họa đấu thần thú, họa đấu vừa ra, đất chết và dặm. Huyền Vũ càng không cần phải nói, thượng cổ tứ đại thần thú chi nhất, chúa tể thủy cùng mùa đông. Chúng nó lý nên xưng bá một phương, không ứng tại nơi đây phí thời gian 5 tháng. Ăn xong bàn đào, tức khắc xuất phát đi. Lương Nhạc nói, nếu quyết định phải đi, không bằng sớm một chút rời đi, miễn cho lại thay đổi chủ ý hai thú ăn xong bàn đào, đem năng lượng chứa đựng với trong cơ thể. Huyền Vũ dùng mãi thanh mãi khí nữ đồng thanh âm nói, chủ nhân, chúng ta đi đâu? Huyền Vũ có chút mê mang, ký sự tới nay, cơ bản không ra quá xa nhà, trừ bỏ ngủ say chính là trông coi, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ nghe Lương Nhạc nói, nhưng cũng không biết đi đâu du lịch. Hao Thiên Quyền tương đối hiếu động, hoạt động phạm vi cực hạn với Đông Thắng Thần Châu nhân tộc nơi, Đông Thắng Thần Châu nhân tộc nhiều nhất, tương đối an toàn, nếu không nghĩ muốn phiền toái, nhưng lựa chọn nơi đây. Bắc Câu Lô Châu nhiều vì sơn hải dị thú, yêu ma dị nhân. Ta chưa từng đi qua, nơi đây nhất nguy hiểm. Tây Nhu Hạ Châu nhiều làm người cùng thần ma dị nhân hốt cư, nơi đó tọa lạc Phật môn, nếu như đi nơi đó, nhưng liên hệ Phật môn Thích Ca Mâu Ni, so Đông Thắng Thần Châu đơn giản. Nam Thiệm Bộ Châu xen vào Tây Nhu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu chi gian, nơi đây đặc biệt chú ý chính là địa hình khí hậu cực độ ác liệt, nguy hiểm nhất không nhất định là yêu ma. Hải ngoại cơ hội phồn đa, tràn ngập không biết nguy hiểm, cũng có không thể đếm hết kỳ ngộ, kế tiếp xem các ngươi. Phiếu Thiên cùng Huyền Vũ liếc nhau, suy tư thật lâu sau, hai thú cấp ra kết quả lệnh người giật mình. Ta đi hải ngoại. Phiếu Thiên nói, không biết sự vật mới đáng giá thăm dò, cũng càng thêm tự do tự tại, có lẽ có thể xông ra một phen tiên địa. Bắc Câu Lô Châu. Thanh âm thoạt nhìn nhu nhược Huyền Vũ, thế nhưng lựa chọn nguy hiểm nhất Bắc Câu Lô Châu, Lương Nhạc có chút giật mình. Nếu không lại suy xét. Không cần, ta đi xông vào một lần. Huyền Vũ non nớt thanh âm tràn ngập kiên định. Lương Nhạc đành phải bị hảo các loại đan dược cùng với pháp khí. Ra cửa bên ngoài, cần phải không cần nhân từ nương tay, nên giết người liền giết người, sát phạt nhất định phải quyết đoán. đã biết. Phiếu Thiên cùng Huyền Vũ mấy năm nay giết người thật đúng là không ít, giết người điểm này thật đúng là không có vấn đề. Ngày kế, sáng sớm, tia nắng ban mai sơ chiếu, hà quang vận đạo. Ánh nắng đánh thức đại địa sinh linh, trừ bỏ yêu ma quỷ quái bên ngoài, đại bộ phận sinh linh vẫn là tuân thủ mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức quy luật. Trong vắt bầu trời xanh vỡ ra một đạo thuần trắng cái khe trung ương ẩn ẩn có thể thấy được mây trắng thượng giới phập phồng núi non cùng con sông. Cái khe trung ương bay ra hai thú, Lương Nhạc cũng đi theo bay ra. Huyền Vũ lưu luyến không rời nhìn Lương Nhạc, nói: "Chủ nhân, chúng ta đi rồi." "Chủ nhân?" Phiếu Thiên hô: "Đi mau." Lương Nhạc xua xua tay, ly biệt cảm xúc cảm nhiễm không khí. "Chủ nhân tái kiến." Hai thú phân công nhau rời đi, đi trước bất đồng phương hướng. Làm bạn Lương Nhạc mấy ngàn năm linh thú, giờ phút này cùng Lương Nhạc hoàn toàn phân biệt. Thiên hạ không có không tiêu tan chi đến hội. Lương Nhạc khắc sâu minh bạch điểm này. Tu đạo chi lộ chú định là cô độc, mọi người chắc chắn đem rời xa chính mình mà đi. Mặc dù là linh khí sống lại thời đại, mọi người thọ mệnh cực đại đề cao, mới vào kim đan tu sĩ đều có 500 năm thọ mệnh, bẩm sinh kim đan càng là cao tới 3000 năm. Nhưng thời gian trung quy sẽ trôi đi, linh khí mai một mấy vạn năm, không cũng bình đạm vượt qua. Thời gian trăm đại, bất quá là ngắn ngủn mấy trăm người nhân sinh. Cho nên vô luận tam giới đạo môn như thế nào lửa cháy thêm dầu, phồn hoa cường thịnh, chính mình lại có bao nhiêu danh hiệu, này hết thảy đều là dấu tuyết hư vô. Lần này linh khí sống lại bất quá là lặp lại mấy cái kỷ nguyên phía trước luân hồi. Sống lại, cường thịnh, suy yếu, diệt vong. Nhiều ít sự, trước nay như thế. Bàn đào dưới tàng cây, Lương Nhạc ăn xong một viên bàn đào. Ôn nhuận sinh cơ chảy xuôi, chân khí như tinh vân vận hành. Người cùng thiên địa, chính là trong ngoài tiểu vũ trụ. Đem tự thân phóng đại vô số lần, tế bào cũng là một ngôi sao. Giữa mày kim quang lập lòe, Dương Thần ngưng tụ trăm triệu ý niệm. Từ lần này sống lại, Lương Nhạc liền không hề chú ý thân thể tu vi. Dương Thần có một niệm hóa vạn vật đặc tính, cái này cảnh giới tương đương với bẩm sinh kim đan cửu chuyển, ý niệm nhưng làm thân thể tu vi nhanh chóng biến thành kim đan cửu chuyển. Bởi vậy không cần hao phí sức lực tu luyện ngoại vật, Lương Nhạc trước mắt mới thôi, sẽ không lại tu luyện mặt khác tuyệt học. Một lòng nghiên cứu Dương Thần phía trên thiên thần chi đạo. Thiên thần qua đi, có thể mở ra chín thế trọng sinh, đăng lâm bờ đối diện tiên đế. Có lẽ cái kia cảnh giới có thể tìm được trọng tố thời gian phương pháp. Dưới tầng cây, đạo nhân pháp thể như khô một ngủ say. Trên chín tầng mây, đạo nhân thần niệm phân hóa muôn vạn, hiểu được hồng trần trăm thái. Thần đình cao cư cửu tiêu, to lớn thị ra dưới, chính là muôn vạn hoàng thổ mà sinh tồn phàm nhân. Hoàng thổ mà phía trên, lão nhân đón mặt trời chói chang, mồ hôi sái lạc trong đất, dung nhập đại địa. Gia gia, cấp. Nông hộ gia 7 tuổi hải tử, ở cái này tuổi đã bắt đầu trở thành trong nhà chủ yếu sức lao động, bắt đầu phụ trách cắt lưu thảo, đánh củi lửa, cấp trong nhà chủ yếu sức lao động đưa nước đưa cơm. Ai gia, tiểu hổ thân ngoan. Lao nông xoa xoa ngăm đen cái chán mồ hôi, sờ sờ hải tử đầu nhỏ. Tiểu hổ ngồi xổm xuống nhìn trên mặt đất lúa mạch non, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Lúa mạch non, đây là thứ tốt ta, có thể nuôi sống chúng ta toàn gia. Tu sĩ giải quyết đại bộ phận tai họa, giải quyết hạt giống, thủy lợi chờ gieo trồng điều kiện, nhưng lương thực vẫn là yêu cầu nông hộ tự mình gieo trồng. Nho nhỏ lúa mạch non, nuôi sống gia gia phụ thân, còn có đệ đệ muội muội. Tiểu hổ không thể tin được nhìn lúa mạch non. Ha ha, đừng nhìn lúa mạch tiểu, lớn lên về sau đến không được. Lao nông nuốt hải từ đầu, so thân cao, cười nói, tiểu mạch thành thục 10 lần, cũng chính là 10 năm, tiểu hổ liền so gia gia còn cao. 10 lần tiểu hổ khoa tay múa chân vẫn không nhúc nhích lúa mạch non, tức khắc cảm thấy 10 năm thời gian là như thế dài lâu. Gia gia, về sau tiểu hổ trồng trọt, ngài ở trong nhà dưới tàng cây thừa lương. Hào hào hào. Lương thực ẩn chứa vô cùng lực lượng. Hoàng thổ mà không biết chứng kiến nhiều ít cái vương triều thế lực lên xuống thịnh vượng. Ẩn vào bụi bặm, lại vô hình thay trời đổi đất. Lương Nhạc không có dừng chân với đạo môn hương suy, tu sĩ vượt khởi, mà là ở này đó không quan trọng không thể tra thị giác bên trong, tra xét chỗ sâu nhất, nhất nhỏ bé đại đạo. Linh khí mai một, thần Phật lui tán, này đó sinh linh vẫn như cũ tồn tại, có thể thấy được này vĩ đại. Thái nhất chi đạo, liền ở trong đó. Thời gian lưu chuyển, nhật nguyệt thay thế. Tiểu mạch thành thục mấy mươi lần, đồng ruộng thượng lão nhân mất đi, hóa thành một phần. Tiểu hổ tiếp nhận đồng ruộng, con cháu đầy đàn, cũng trở nên tuổi già sức yếu. Đạo nhân chống cây rủ, hành quá đồng ruộng đường nhỏ. Đạo nhân trang điểm cái gì, lại phảng phất có vô hình năng lượng, lệ người chung quanh chú ý không đến người này. Con đường đồng ruộng, bên hai truyền đến non nớt đồng tử thanh âm. Ra ra, đây là cái gì? Tiểu hổ vẫn đục đôi mắt nhìn về phía phương xa thổ mộ, niên thiếu khi ký ức phảng phất mũi tên, ở giữa giữa mày. Hắn minh bạch lúc trước ra ra xem đến là địa phương nào, đó là tổ tiên an giấc ngàn thu nơi, bao nhiêu năm sau, chính mình cũng đem trở về nơi đó. Cùng cha mẹ, tổ phụ, thậm chí lịch đại tổ tiên đoàn tụ. Giờ khắc này, không hề sợ hãi tử vong. Đây là tiểu mạch hoa hoa rơi khai, thảo một khô binh, luôn có một mảnh lá xanh, cực giống bọn họ tổ tiên. Lương Nhạc ý niệm xấu nghe này ngữ, cây dù hạ khuôn mặt, mang theo vẻ tươi cười. Đây là vĩnh sinh chi đạo. Vĩnh sinh không nhất định là thân thể vĩnh sinh, huyết mạch sinh sản, lại làm sao không phải vĩnh sinh một loại. Hiểu thấu đáo này một đạo người, sẽ đạt được huyết mạch trường sinh chi thuật. Đương nhiên, này nói không phải Lương Nhạc sở cần. Ý niệm rơi vào hồng trần, hiểu được nhân thế trăm thái. Tại đây phiến đại địa phía trên, Lương Nhạc thấy được nhiều thế hệ nông dân, cũng thấy được sinh ra bần hàn nông hộ con cháu, lấy chính mình vì chất dinh dưỡng, làm đời sau con cháu dẫm lên chính mình bả vai, mại hướng càng cao giai tầng. Nông phu, phú hộ, địa chủ, tướng quân, chư hầu. Đây là khô binh chi đạo. Khô cùng binh, cũng sinh cùng tồn tại. Ý niệm bất chi bất giác đi vào Đông Thắng Thần Châu cực tây nơi dãy núi, mà quảng văn dặm, địa hình ngăn cách. nơi đây có vô số tạm thời vô pháp dò thám biết dị nhân kỳ vật. Đạo nhân hành tẩu với núi sâu rừng già, coi chướng khí với không có gì, tránh đi trong rừng manh thú. Trong núi không đường, dưới chân tự thành con đường. Con đường một thân cây ấm bao trùm phạm vi mấy chục dặm đại thụ. Ân. Lương Nhạc dừng lại, ánh mắt nhìn phương xa, ở thần niệm cảm ứng bên trong, cách đó không xa có nhân loại sinh hoạt dấu vết. Pháp nhãn đảo qua, tức khắc minh bạch sao lại thế này. Tu di thụ, tu di quả. Tu di thụ kết ra tu di người, tu di nhân sinh mệnh chỉ có nhất thể. Cây cối cùng loại cây đa, nhưng trên cây treo cùng loại trẻ con trái cây. Lương Nhạc đã đến tựa hồ kinh động nơi đây nguyên khí khiến cho một viên bổn ứng ở mặt trời mọc khi rơi xuống đất trái cây, ở giờ tí trước tiên bóc ra. Phanh. Trái cây rơi xuống đất thành nhân. Trẻ con trên mặt đất gào khóc. Lương Nhạc tiến lên bế lên trẻ con, cười nói, ngoan, đừng khóc. Về sau ngươi kêu tiểu lạc. Trẻ con kỳ tích mà an tĩnh lại. Lương Nhạc ôm trẻ con tiếp tục lên đường. Trẻ con lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành. Mặt trời mọc là lúc, trẻ con đã thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Linh bảo tiên sinh, từ từ ta. Tựa hồ là hóa sinh người, mà phi thai sinh sinh linh, tiểu lạc trời sinh liền hiểu được rất nhiều đồ vật. Nàng liền không thể lý giải cái này kêu linh bảo tiên sinh. Nữ hài nhìn đạo sĩ tuấn lãng khuôn mặt, trong lòng mạc danh dâng lên một tia tình tố. Tiên sinh, ngươi vì cái gì đi đường? Du lịch thế giới vô biên. Thế giới vô biên rất lớn sao? So tu di rừng cây còn đại. Lương Nhạc cười nói, tu di rừng cây bất quá mấy chục km vuông, phàm nhân bất thái nhất ngày lộ trình, có thể đi nơi đây, khoảng cách nơi đây 20 ngày lộ trình địa phương, có người tộc đô thành 20 ngày thiếu nữ há to miệng, không dám tưởng tượng 20 ngày là cái gì khái niệm. Thế giới này nguyên lai lớn như vậy. Phàm nhân thường thường vô kỳ 20 ngày, ở tu di người trong mắt, có lẽ là ngàn năm thời gian. Muốn nhìn xem thế giới này sao? Lương Nhạc đột nhiên hỏi nói. Tu di người trong mắt nói, lại là vật gì? Tấu chương xong, chương 261, đại đạo không quan trọng. Khoảnh khắc vĩnh hằng chương 261, đại đạo không quan trọng, khoảnh khắc vĩnh hằng giây lát người trong mắt nói lại là vật gì. Có người nói sống một vạn năm chính là thần tiên, bởi vì sống được trường, xem đến nhiều, bất lao tức vì thần tiên. Ở tu di người trong mắt, bọn họ lớn nhất nguyện vọng là sống 100 thiên. 100 thiên thọ mệnh đối bọn họ tới nói, đã là không thể tưởng tượng thời gian duy độ. Nghe được Lương Nhạc mời, tiểu lạc mạc danh kỳ diệu đáp ứng xuống dưới. Hảo, đi xem. Ngồi ổn. Lương Nhạc đánh ra mây trắng, hai người bước lên tận trời, bay nhanh đi trước sân ngoại. Hai bờ sông cảnh sắc bay nhanh lùi lại. Tiểu lạc con ngươi như linh động mai con, nhìn trong trí nhớ không có không thể tưởng tượng cảnh tượng. Thật lớn dòng suối nhỏ. Cái này kêu hạ. Đây là sơn động, thành trì Lương Nhạc chỉ vào phía dưới cảnh sắc, nhất nhất vì tu di người giới thiệu. Ngay dần dần bay lên, vô ưu vô lự thiếu nữ cũng biến thành đa sầu đa cảm cô nương. Tiểu lạc nhìn thoáng qua Lương Nhạc, tình tố thật sâu chôn ở đáy lòng. Tuổi trẻ khi thiên chân ý tưởng, hiện giờ mới biết không có khả năng. Hai người rơi xuống phồn hoa thành trì, dạo chơi công viên, đi dạo phố, thức ăn, thưởng cảnh. Mặt trời lặn tây sơn, dáng màu đầy trời. Tiểu lạc tuổi già sức yếu, qua tuổi nửa trăm, mà Lương Nhạc vẫn như cũ là tuổi trẻ khi bộ dáng, phảng phất chưa bao giờ già đi. Chạm vạng ánh chiều tà, dáng màu ánh hồng trời cao. Hảo mỹ ánh nắng chiều. Tiểu lạc cười nói, tịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Lương Nhạc cảm thán nói, có chút người mỗi ngày nhìn thấy hoàng hôn, mà có chút người cả đời chỉ xem một lần. Ngày rốt cuộc rơi xuống, sao trời vậy đầy hư không. Đỉnh núi phía trên, gió lạnh phơ phất. Già mua nữ tử không hề bị thương, cũng không hề báng giận, nàng hưởng thụ quá đồ vật quá nhiều, đã thấy đủ. Nhìn huyền nhai biên linh bảo tiên sinh, tiểu lạc nói, tiên sinh, ngài thọ mệnh dài lâu, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Cứ nói đừng ngại. Nhân loại nhân sinh tam vạn thiên, động một chút hưu nhàn mười dương ngày, đội là lên đường mấy chục ngày, thọ mệnh như thế dài lâu, vì sao suốt ngày bận rộn, bình đạm không thú vị? Ngươi như thế nào biết được phàm nhân không thú vị? Nhân sinh tam vạn thiên, bận bận rộn rộn, nhưng ngẫu nhiên có như vậy một cái chớp mắt sán lạn nháy mắt, đủ để dư vị trung thân. Lương Nhạc nhớ tới đệ nhất thế quan cảnh, phấn đấu mấy ngàn năm, bất chính là vì kia một cái chớp mắt. Lương Nhạc đưa lưng về phía nữ tử, đối diện huyền nhai. Tinh quang như ngân xà, sái lạc này đầu vai, dường như sao trời vì này lên ngôi. Tiểu lạc suy nghĩ mấy giây, nói, kia, nhân loại cùng ta không có khác nhau. Dài lâu cả đời, nửa phần vui thích, nửa phần sầu bi, dư lại chín phần, bất quá giống tuyết hư vô. Ta một ngày sở xem chi kỳ cảnh, đủ để được với phạm nhân cả đời. Đúng là, ta không uổng. Tiểu lạc thân thể dường như rách nát bình hoa, dần dần hóa thành ánh sáng nhạt, biến mất bầu trời đêm giữa. Nàng nhìn Lương Nhạc bóng dáng, trong lòng tình tố trước sau không thể nói ra. Có hám rồi. Lương Nhạc xoay người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tư người sớm đã giá hạc tây đi. Nhìn còn sót lại quan điểm, Lương Nhạc có điều lĩnh ngộ. Thọ mệnh bất đồng, thể nghiệm là không sai biệt mấy. Nửa phần vui thích, nửa phần sầu bi. Thật là vạn vật chí lý cũng, đại đạo giấu trong không quan trọng. Đây là Lương Nhạc lần đầu tiên lấy phạm nhân góc độ hiểu được đại đạo. Không cần pháp nhãn, không cần kỹ thuật, không cần nghiền ngẫm nhân tâm, mà là chân chân chính chính, dùng nhân loại thị giác đối đại thế giới này. Một ngày cả đời, giây lát vô cùng. Lương Nhạc nhắm hai mắt, tùy ý tinh quang sái lạc đầu vai. Thân niệm cảm ứng vận mệnh chú định đại đạo. Nhật nguyệt thay thế, sao trời vận chuyển, bốn mùa thay phiên, không biết qua đi nhiều ít thời gian. Đối với Lương Nhạc tới nói, này đó thời gian không có ý nghĩa, tu sĩ cầu tác mấy trăm hơn một ngàn năm, kỳ thật cũng bất quá là vì trong nháy mắt kia ngộ đạo. Này một đêm dạng sáng, đạo nhân sừng sững huyền ngai, trên vai lạc mãn thật dày cho bụi, chim bay lên đỉnh đầu xây tổ, côn trùng cùng tiểu thú ở trên người leo lên. Lúc này, trong rừng cuốn lên cuồng phong, thổi đi đạo nhân trên người tạp vật. Xôn xao. Đạo nhân mở hai tròng mắt, màu tím song đồng lưu chuyển huyền cơ. Hắn nhìn về phía cách đó không xa cây nhỏ, cây giống bất quá nửa người cao, tới khi còn chưa nhìn thấy cây giống, hẳn là không biết từ đâu ra chim bay hàm tới hạt giống. Trong đồng tỏa định cây giống, bắn ra một đạo màu xanh lục huyền quang. Mèo. Huyền quang đánh trúng cây giống. Ca ca ca. Bốn phía linh khí hội tụ thành lốc xoáy quán chú tiến cây giống. Không đến một lát, cây giống trưởng thành trăm năm đại thụ, trong nháy mắt vượt qua trăm năm. Khoảnh khắc vĩnh hằng. Đây là Lương Nhạc lĩnh ngộ trọng đồng kỹ xảo, khoảnh khắc vĩnh hằng thần thông có thể dùng để nhanh chóng bồi dưỡng bảo vật, cũng có thể dùng để giết địch. Địch nhân cường đại vô cùng chiêu số, qua trăm năm cũng uy lực giảm đi, cũng không tệ lắm. Lương Nhạc phủi đi trên người cho bụi, gọi ra mây trắng, rời đi nơi đây. Mây trắng lên không, giờ khắc này, hà quang vạn đạo, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, kim quang chiếu rọi phập phồng sơn lĩnh, lóa mắt vô cùng, lóa mắt vạn phần. 3000 cái xuân thu, nguyên lai bế quan mau 10 năm. Lương Nhạc cảm khái vạn phần. Đã từng khi nào, quý giá 10 năm năm tháng, trở nên như vậy bé nhỏ không đáng kể. Trong nháy mắt, khoảng cách lần đầu tiên bế quan, thế nhưng cũng đi qua trăm năm. Nay trăm năm tới, ý niệm đạt tới 10 vạn nguyên chi số, mặt khác tu vi phản phất không có tiến thêm. Chỉ có Lương Nhạc biết được, chính mình thu hoạch thâm hậu. Một ngày kia, lượng biến đạt thành biến chất. Mây trắng bay qua không trung, vừa lúc trải qua tu di chi thụ, trên cây nhân sâm quả còn ở ấp ủ, thường thường có tân người ra đời. Bởi vì không có ngoại vật tác dụng, bọn họ cả đời hạ chính là người trưởng thành, lúc sau có đôi có cặp, vượt qua ngắn ngủi cả đời. Ẩn thân rơi xuống dưới tàng cây, Lương Nhạc đánh giá kỳ thụ hồi lâu. Tính, thiên địa tạo vật đều có này tồn tại đạo lý. Vật ấy đối chính mình vô dụng, mặc dù hữu dụng, cũng là ra đời sinh linh căn cơ, hà tất làm này đó hại người mà chẳng lích ta việc. Nhìn này thụ, Lương Nhạc trong óc hiện lên một ý niệm, hai tròng mắt ánh sáng tím lập lòe, bắn ra một đạo lục quang. Lục quang đánh trúng tu di thụ, nhưng không hề biến hóa. Nhìn kỹ, tu di thụ sinh trưởng phảng phất bị đông lại. Đây là vĩnh hằng tạm thời trì hoãn dưa chín cuống dụng thời gian, có lẽ tương lai sẽ mang đến không thể tưởng tượng biến hóa. Đi cũng. Làm xong này hết thảy, Lương Nhạc lại vô lưu luyến, bay khỏi nơi đây. Kế tiếp đi chỗ nào đâu? Đi sơn hải dị thú tụ tập mà nhìn một cái. Lương Nhạc đang có ý này. Nghe đồn Bắc Câu Lô Châu hung hiểm phi thường, nơi nơi là hung ác quỷ quái, cùng với thân cao mấy vạn trượng dị thú. Nơi đây nếu như vậy nổi danh, không thiếu được đi xem. Bị ngạn sao trời vô cùng diện tích rộng lớn, diện tích là địa cầu ngàn vạn lần, cho dù Lương Nhạc pháp lực cao cường, cũng không thể nhất nhất tra xét rõ ràng. Phi hành thật lâu sau, Lương Nhạc đống nhiên ngừng lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Gì, Tiểu Lạc giống như ái mộ ta. Hắn mới phản ứng lại đây Tiểu Lạc năm đó tình tố. Lúc này, đã là tu di người 3000 đời lúc sau. Trường sinh loại cùng đoàn mệnh loại chi gian, chung quy không có bất luận cái gì kết quả. Hai người buồn vui cũng không tương thông. Xôn xao. Lương Nhạc sở hữu ý niệm trở về mây trắng thượng giới, chân thân xuất quan, bay đến Bắc Câu Lô Châu. Vế quan thật lâu sau, ngẫu nhiên ra tới dần dần việc đời cũng hảo. Một đường hướng bắc, vượt qua núi lớn, hành đến Đông Thắng Thần Châu Bắc Hải, Lương Nhạc nghĩ, phục mà rơi hạ, lựa chọn dùng phạm nhân phương thức qua sông. Bắc Hải quốc. Này quốc diện tích nhỏ hẹp, cùng với nói là quốc gia, chi bằng nói là trấn nhỏ. Bắc Hải người trong nước thể sinh hắc lân, nhị sau có má, có thể ở trong nước sinh hoạt, bọn họ có thể qua sông biển rộng giao ra thuyền. Nay thuyền nhưng đi mặt nước, cũng nhưng lặn xuống nước đi qua, an toàn tính so giống nhau thuyền lớn cao không ít. Bởi vì nắm giữ này một độc môn tuyệt kỹ, Bắc Hải quốc cơ hồ là phụ cận nhất giàu có quốc gia chi nhất, hội tụ đến từ các nơi làm buôn bán. Lương Nhạc giả làm một thư sinh, đứng ở bến tàu bảng thông báo bên. Tam giáo cửu lưu, các màu nhân vật, top 5 top 3 chỉ trò trò, giao lưu con thuyền đi ra ngoài tin tức. Nơi đây có thương nhân, có bình thường tu sĩ, cũng không thiếu mơ mộng háo huyền, muốn ra biển tìm tiên người thường. Thương nhân trang điểm Bắc Hải người tựa hồ là nơi đây quản sự, Bắc Hải phụ dung quần đảo, 18600, lộ trình 2 tháng. Muốn tìm kiếm bảo dược kỳ thạch, thỉnh hướng nơi này tới a. Cực Bắc giao long dương, hành trình nửa năm, hải ngoại linh căn, kỳ ngộ khắp nơi. Tam nhãn đảo, có tam nhãn vũ nhân bắt giữ. Bắc Câu Lô Châu, hành trình 1 năm rưỡi, lộ phí 8000 đạo môn 2. Đạo môn 2 là Lương Trường Minh đám người làm ra tới tiền giấy, bởi vì phòng ngụy độ cường, đạo môn danh dự cao, dễ bề sử dụng, cho nên ở nhiều mà lưu thông, vì các quốc gia thương nhân sở yêu thích. Một ít người thậm chí làm dự trữ tạm. Tam giới đạo môn thông qua tiền giấy tới xúc tiến các quốc gia lưu thông. Đông Thắng Thần Châu, từ từng cái cô đảo hình thành hoàn chỉnh thân thể. Lương Nhạc bên người có cái gương mặt hiện tử, phú thương trang điểm, lưu trữ tam lũ tiểu trộm dâu trung nhân nhân. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đi Bắc Câu Lô Châu? Phú thương hỏi. Đúng là. Bắc Câu Lô Châu nguy hiểm thực, ai, hy vọng lần này thuận buồm xuôi gió. Phú thương một bộ nhát gan khiếp nhược bộ dáng, còn không có xuất phát, liền đã lo lắng hãi hùng, thấp thỏm lo âu. Tiểu huynh đệ, tại hạ Thẩm Thanh Phong, không bằng chúng ta kết cái bạn, trên đường hảo có chiếu ứng. Đương nhiên, tại hạ Lương Bảo, trên đường thỉnh nhiều chỉ giáo. Lương Nhạc quét người này liếc mắt một cái, giả vờ không biết người này giả heo ăn thịt hổ. Thức mau, thuyền lớn tới gần bến tàu. Con thuyền mặt ngoài cùng loại da cá, mũi tàu là sống sờ sờ giao long đầu, đen nhánh giữ tợn long đầu, tản ra vô hình khí thế, u lục trong mắt nhìn quét tứ phương, bị nhìn đến người đánh đáy lòng toát ra hàn ý, mọi người theo thứ tự trả tiền lên thuyền. Đi trước Bắc Câu Lô Châu người rất nhiều, đại bộ phận làm nhu cầu phú quý thương nhân, hay là tìm kiếm cơ duyên tu sĩ. Bắc Câu Lô Châu quá nguy hiểm, cơ hồ ngăn cách với thế nhân, bởi vậy dẫn tới Bắc Câu Lô Châu tài nguyên cực kỳ khan hiếm, giá cả mấy chục lần dâng lên. Bình thường thương nhân qua lại một chuyến cần 3 năm, nhưng có thể bởi vậy kiếm ra gấp 10 lần thân gia. Như thế thật lớn ích lợi, hấp dẫn vô số người mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến đến, mặc dù mỗi năm trở về người không vượt qua tam thành. Ngao. Giao Long giống giận, thuyền lớn xuất phát. Con thuyền bay nhanh đi tới, đi trước khoảng cách nơi đây 300 vạn dặm ngoại Bắc Câu Lô Châu. Trên đường, con thuyền chạy mặt nước, gặp được nguy hiểm địa giới còn lại là lẻn vào trong nước, lặng yên không một tiếng động vượt qua. Một ngày này, gió êm sóng lặng. Lương Nhạc đứng ở bong tàu biên trung gió. Phú Thương ngáp dài thấu tới, nói, tiểu huynh đệ ngày gần đây còn thói quen. Còn hành. Nói trở về, tiểu huynh đệ nhân cùng đi Bắc Câu Lô Châu. Đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường. Lương Nhạc nghiêng đầu, không để ý tới cái này phiền nhân tiểu gia hỏa. Trong tay không có một chút bản lĩnh, người bình thường cũng không dám đi trước Bắc Câu Lô Châu. Thẩm Thanh Phong lộ ra cười như không cười thần sắc, tựa hồ nhìn thấu Lương Nhạc ngụy trang. Thật không dám dâu dếm, tại hạ từng học quá mấy tay độn thuật. Quang sẽ độn thuật nhưng không đủ, gặp chuyện ngàn vạn đường ra tới, chúng ta này đó người thường xem cao thủ ra tay là được. Đoạt được cực kỳ. Lương Nhạc gật đầu khẳng định. Con thuyền ở mặt biển chạy mấy tháng, trong lúc đụng tới không ít yêu ma chặn đường, trên thuyền tu sĩ ra tay giải quyết vấn đề. Chư vị, phía trước một vạn là môn thần đảo, nhị vị môn thần là nhân tộc tu sĩ, thân cận Đông Thắng Thần Châu, chúng ta nhưng ở môn thần đảo tiếp viện, hưu nhàn mấy ngày, bất quá trước đó, chúng ta đem trải qua Tạp Long đảo. Đại gia chú ý đề phòng. Tạp Long là chân long cùng mặt khác giống loài kết hợp sinh hạ long thuộc. Bởi vì bẩm sinh huyết mạch không thuần, Tạp Long thường thường không thông nhân tính, tính cách tàn bạo. Gặp được khác yêu ma, có lẽ còn có thể thông qua vừa đe dọa vừa dụ dỗ cho đi, mà Tạp Long còn lại là không quan tâm, vô luận đối thủ có bao nhiêu cường đại, phảng phất cùng người không chết không ngừng. Vâng. Vừa dứt lời, đen nhánh mặt biển phá vỡ. Sóng biển văn trượng, 18 con rồng phá thủy mà ra. Cầm đầu long trường đầu châu, tối say đại hai mắt mang theo ác độc quan mang. Không tốt, yêu ma khuyên xảo, chư vị đạo hữu, cùng nhau thượng, vượt qua cửa ải khó khăn. Trên thuyền chúng tu sĩ sôi nổi tế ra pháp khí, bay lên trời cao đối địch. Tiểu huynh đệ, mau tránh lên. Thẩm Thanh Phong đội vàng lôi kéo Lương Nhạc trốn vào khoang thuyền, hai người thông qua lưu ly cửa sổ nhìn về phía ngoại giới chiến cuộc. Tạp Long đạo hạnh cao thâm, thần thông sắc bén, cộng thêm dũng mãnh không sợ chết tính cách, trên thuyền trận pháp cơ hồ không có tác dụng. Nhân tộc tu sĩ liên tiếp bại lui, bọn họ có điểm chịu đựng không nổi a. Lương Nhạc liếc mắt một cái Thẩm Thanh Phong. Ai? Thẩm Thanh Phong thở dài một tiếng, mắt thấy sắp xuất hiện thương vong. Hắn lắc mình biến hóa, hóa thân mặt trắng răng hồng, 10 tuổi tả hữu đồng tử. Đi cũng. Đồng tử hóa thành khói nhẹ, bay về phía ngoài cửa sổ. Bay ra ngoài cửa sổ khoảnh khắc, thi triển biến hóa chi thuật, hóa thành thanh long. Ngao. Thanh long giống giận, vô biên lạc một rền văng hạ, cây cối vây cuốn sở hữu tạp long, hình thành thật lớn vô cùng tụ cầu. Ca ca ca. Theo lệnh người hễ răng để ép thành, thu cầu chảy ra máu, 18 chỉ tạp long hôi phi yên diệt. Thanh long khôi phục đồng tử nguyên dạng. Bong tàu thượng mọi người không dám tin tưởng nhìn không trung hải tử. Đa tạ tiền bối cứu mạng. Tạ tiền bối. Mọi người sôi nổi trí tạ. Không cần đa lễ. Thanh phong ông cụ non rơi xuống bong tàu, xua xua tay tỏ vẻ không cần đa lễ. Dứt lời, ánh mắt như có như không nhìn Lương Nhạc liếc mắt một cái, phát hiện ra hỏa này sắc mặt bình đạm, tâm lý không khỏi có loại thất bại. Đãi mọi người tan đi, Thanh Phong tê đến Lương Nhạc bên người, chắp tay cười nói, tại hạ Phương Thốn Sơn Thanh Phong đồng tử, lúc trước có nhiệm vụ, cho nên không có phương tiện bại lộ, mong rằng đạo hữu đừng trách móc. Tại hạ lần này lại đây, chính là tìm kiếm sư tôn một vị cố nhân. Thì ra là thế. Lương Nhạc sắc mặt như cũ bình đạm. Thanh Phong đồng tử sắc mặt một suy sụp, hắn kỳ thật chỉ là nhìn đến át chủ bài Bạch Trần kia một khắc, đối phương há hốc mồm cảm giác, vì sao gia hỏa này không ấn át chủ bài tới. Hắn thật muốn hỏi hỏi, rốt cuộc tiểu tử này rốt cuộc có hay không nghe qua Phương Thốn Sơn. Tính tính, không cùng phàm nhân so đo. Trải qua này phong ba, con thuyền an ổn đi trước Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu, Giang Cầu Thần Sơn. Nơi đây đóng quân nước cờ ngàn phi đầu tán phát, mặt mũi hung tợn thảo đầu thần, phạm vi mấy trăm dặm yêu quái không dám tới phạm. Bờ sông, một giữa mày trường tam nhãn, khuôn mặt tuấn tiếu bạch giáp lang quân một mình uống xoàng. Chân quân, không hảo. Có yêu quái. Ân. Tam mắt lang quân túm lên tam tiêm lưỡng nhận đao, bay đến bờ sông. Chỉ thấy giang thượng có tòa cự đảo chậm gì gì bay tới, cực đại xa đầu lười biếng phơi thái dương. Huyền Vũ. Lý Nhị Lang. Tấu chương xong, chương 262, Thái Nhất Chân Ý, Trúc Long Quốc Gia. Chương 262, Thái Nhất Chân Ý, Trúc Long Quốc Gia. Giang mặt bay tới một tòa núi lớn. Núi lớn rõ ràng là nào đó sinh vật, cực đại xa đầu thoạt nhìn không hung ác, cũng không có mặt khác đại yêu ma như vậy mùi tanh phát mũi, ngược lại thoạt nhìn có chút thần tính. Tam vạn thảo đầu thần vây mãn bờ sông, thế phải giết hết tới phạm chi địch. Hảo à, nhiều ít năm không có yêu ma tới chúng ta quán giang khẩu, lần này nhất định phải giết gà dọa khỉ. Trường Viên Hầu bộ dáng tướng lãnh nói. Tam nhãn đem xuống dưới, hai bên gặp mặt, từng người đều có chút kinh ngạc. Lại là năm đó cố nhân. Huyền Vũ, ngươi như thế nào tại đây? Còn có thể nói. Ta tuổi so ngươi đại, đương nhiên có thể nói. Huyền Vũ vô ngữ nói, nhưng thật ra ngươi, Lý Nhị Lang, như thế nào tránh ở cái này địa phương? Tam nhãn thần tướng lại là Lý Thế Dân. Nói ra thì rất dài, Lý Thế Dân cười khổ nói. Hắn thân có tam mục người huyết mạch, ở linh khí sống lại khi mở ra thiên nhãn, cũng ở hải ngoại tìm được thượng cổ thần tiên đạo thống, nhất cử đột phá bẩm sinh kim đan chi cảnh. Sở dĩ tại đây, còn lại là an không ngồi rồi. Lý Thế Dân du đã mấy trăm năm, thế giới này quá lớn, mà tu vi quá thiện, dứt khoát tìm cái địa phương làm đạo tràng, từ đây định cư xuống dưới, dốc lòng tu hành. Lý Thế Dân là qua đi nhân quả, về sau kêu ta Nhị Lang, hoặc là Diệu Đạo Chân Quân là được. Lý Thế Dân không hề lưu luyến năm đó đế vương năm tháng, đêm này coi như là hồng trần rèn luyện một vòng. Chỉ có vứt bỏ quá khứ, mới có thể trọng hoạch tân sinh. Huyền Vũ còn ở giang mặt bay, Lý Nhị Lang vội vàng nói, "Huyền Vũ đạo hữu, mau vào bên trong nghỉ ngơi." Dứt lời, nhìn Ngốc Lăng thật lâu sau thảo đầu thần, Lý Nhị Lang quát, "Thất thần làm gì, còn không mau bái kiến Huyền Vũ thần." "Bái kiến Huyền Vũ thần." Chúng thảo đầu thần hạ bái. Huyền Vũ đắc ý rào rạng, thưởng thụ mọi người cùng bái, nói đến cùng vẫn là tiểu hài tử tâm tính, thảo đầu thần này cử cho Huyền Vũ cực đại mặt mũi. Lý Nhị Lang lắc đầu cười, lệnh người đưa lên trái cây rượu, theo sau vẫy lui chúng thần. Nhìn quỳ rạp trên mặt đất ăn uống thỏa thích Huyền Vũ, Lý Nhị Lang nói, "Huyền Vũ đạo hữu, lần này ngươi như thế nào một người ra tới, những người khác đâu?" "Chủ nhân làm ta cùng Khiếu Thiên ra cửa lang bạn, Khiếu Thiên đi địa phương khác." Huyền Vũ đại khái nói một chút đạo môn phát triển tình huống. Biết được Lương Nhạc xuất thế, Lý Nhị Lang đối này sớm có chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc Huyền Vũ chưa bao giờ ly tổ sư, hiện tại Huyền Vũ xuất thế, chứng minh tổ sư nhất định ra tới. Vị liệt tiên ban, tiên tịch trong danh sách. Hảo quyết đoán. Lý Nhị Lang uống cạn ly trung chi rượu, trở về. Bản thân cũng ở tam giới đạo môn đương cái quan. Tam giới đạo môn, tu sĩ tổ đỉnh. Lý Nhị Lang muốn trở lại năm đó thiên sách thượng tướng kia đoạn thời gian, có lẽ kia mới là vui sướng nhất nhật tử. Làm hoàng đế, nơi trốn là gông cùm xiềng xích, tất cả không khỏi người. Thiên sách thượng tướng thời kỳ, chỉ có vui sướng tràn trề chiến đấu. Năm đó lập tức được thiên hạ, hiện giờ chưa chắc không thể lập tức lại đến một cái thiên hạ. Huyền Vũ nghe xong, vui sướng cười nói, hảo a, ngươi trở về đi, cái này địa phương giao cho ta. Huyền Vũ mới đến, không có căn cơ, nơi đây mà chỗ giang khẩu, chứng cứ con sông yếu đạo, hoàn cảnh cũng không tồi, còn có nghe lời thảo đầu thần, nếu là Lý Nhị Lang đi rồi, chính mình có thể thuận lợi tiếp nhận. Thảo đầu thần trời sinh tính khó thuần, ngươi chỉ sợ không quá có thể khống chế. Hừ, cùng lắm thì liền sát, sớm muộn gì đưa bọn họ sát phục. Huyền Vũ ngữ khí chợt trở nên thành thục lên. Giết người không thể giải quyết vấn đề, nhưng có thể giải quyết tạo thành vấn đề người. Đây là chủ nhân đối chính mình dạy dỗ, Huyền Vũ bình thường không chút để ý, vừa đến thời khắc mấu chốt vẫn là có thể đáng tin. Hảo, tại hạ yên tâm, ta trả lời môn mang đi 3000 thảo đầu thần, dư lại 27000 toàn cho ngươi. Thảo đầu thần không tính cường đại yêu ma, nhưng ở Lý Nhị Lang bồi dưỡng dưới, biến thành lực ảnh hưởng cực đại thế lực. Thảo đầu thần không ăn người huyết thú thịt, chuyên thực yêu ma khí huyết, thần thông quảng đại, dũng mãnh không sợ chết, còn có thể không ngừng biến tượng, chính là chính mình ở phụ cận vùng này dừng chân căn cơ. Vốn dĩ Lý Nhị Lang có chút luyến tiếc, bất quá nếu Huyền Vũ muốn, để lại cho Huyền Vũ cũng không sao, rốt cuộc nơi đây quá mức nguy hiểm. Bắc Câu Lô Châu tùy thời tùy chỗ toát ra yêu ma. Đa tạ Nhị Lang đạo hữu. Huyền Vũ nóng lòng muốn thử. Lý Nhị Lang cười nói, đừng nóng đội, hiện tại còn không phải thời điểm, tân niên trăng non qua đi, tại hạ tức khắc xuất phát. Vì cái gì muốn tân niên trăng non? Huyền Vũ khó hiểu. Trăng non là không thấy được ánh trăng thời điểm, cũng chính là tân niên mùng 1. Đến lúc đó sẽ có không thể tưởng tượng việc, đến lúc đó lại mang thấy Lý Thuần Phong cùng Lý Bạch. Lý Thế Dân, Lý Thuần Phong, Lý Bạch, ở đạo môn nội lại gọi tam lý, thời đại tương đồng, công pháp tương đồng, ba người phần lớn thời điểm như hình với bóng. Huyền Vũ phía trước còn có chút nghi hoặc, vì sao không thấy được Lý Thuần Phong đám người? Tân niên trăng non đúng là Lý Nhị Lang cười mà không nói, bán cái nút. Biển rộng bên kia, con thuyền ở mặt nước đi, có Thanh Phong như vậy một cái cao nhân trấn thủ, mọi người tự tin đủ rất nhiều, giao long thuyền tốc độ cao nhất đi. Đương nhiên, trên đường đại đa số sự vụ vẫn là mặt khác tu sĩ tự hành xử lý, những người khác không dám dùng việc nhỏ làm phiền cái này đại thần. Trên thuyền, Lương Nhạc nhắm mắt quanh chân, hiểu được ý niệm biến hóa, thần hồn hóa sinh. Tu luyện đến trình độ nhất định, thường thường trăm ngàn năm khổ tu, so bất quá trong nháy mắt gian ngộ đạo. Ở cái này trình độ, đàm luận tu hành thời đại, tương đối số tuổi cơ bản không có gì dùng. Ở dài dòng 5 tháng trước mặt, tất cả mọi người là đồng đạo, 5 tháng sẽ làm mọi người xu với bình đẳng. 40 tuổi phụ thân cùng 20 tuổi nhi tử, ở phàm nhân luân lý trước mặt không có gì vấn đề, bề ngoài thượng cũng có thể nhìn ra bối phận khác nhau, cùng với phân chia khai còn có lịch duyệt, địa vị, thân thể chẳng huống. Nhưng 1000 tuổi phụ thân cùng 980 tuổi nhi tử, vô luận là tầm mắt cùng đạo hạnh, phần lớn không sai biệt mấy, thậm chí nhi tử khả năng càng cường một chút. Lúc này nhân thế gian thân tình giản giáo đối hai người cơ bản vô dụng, từ phụ tử biến thành đồng đạo. Bởi vậy Lương Nhạc nhìn thấy Liêu Đế trở thượng cổ nhân tộc tiên hiền, cũng này đây bình thường lễ nghi đại chi, mà không phải lấy con cháu cung phụng tổ tiên thái độ. Thanh Phong vẫn là kia phó tiểu hải tử tư thái, đứng ở bong tàu bên cạnh chú gió, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía nơi này. Không biết vì sao, Hàn tổng cảm thấy người này có chút đặc thù. Rõ ràng là cái phàm nhân, cho người ta quan cảm lại không bình thường. Nay hẳn là sư tôn theo như lời tuệ căn. Phương Thốn Sơn không quá coi trọng tư chất chỉ có thể xếp thứ hai vị, chỉ có tâm tính cùng với phẩm hạnh thật tốt người, mới có thể vào bổ đề lao tổ pháp nhãn. Mấy năm nay bất quá ít ỏi mấy người bái nhập Phương Thốn Sơn sơn môn. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là kim đan cảnh giới. Thanh Phong nhìn một hồi, tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm, bước cẳng chân đi vào Lương Nhạc bên người. "Tiểu huynh đệ, mượn một bước nói chuyện." "Đạo trưởng chuyện gì?" Lương Nhạc mở to mắt, khó hiểu dò hỏi. "Mượn một bước nói chuyện." Hai người đi vào góc, Thanh Phong tuyết trắng khuôn mặt nhỏ tỏa sáng sáng rọi, nói: "Lương huynh, ngươi có tu đạo thiên phú, tại hạ là Bồ Đề lao tổ ngũ đệ tử, nhưng thay dẫn tiến các hạ tiến vào sư môn." Vì tránh cho Lương Nhạc cự tuyệt, Thanh Phong đồng tử đại khái nói một chút Bồ Đề lao tổ địa vị. "Gia sư đạo pháp cao thâm, đức cao vọng trọng, ở Đông Thắng Thần Châu đại danh đỉnh đỉnh, vô tu sĩ không biết, không người không chịu này ân huệ." Dứt lời, Thanh Phong đồng tử chậm đợi Lương Nhạc hồi đáp, dường như chút nào không quan tâm bị cự tuyệt vấn đề. Thế nhân toàn ngưỡng mộ trường sinh, không biết nhiều ít quan to hiền quý, nguyện ý vì cái gọi là trường sinh, dâng ra sở hữu gia sản, mặc dù bị kẻ lừa đảo lừa quan tài sản, như cũng không được môn mà nhập. Hắn không tin trên đời thực sự có cự tuyệt trường sinh người. tại hạ cự tuyệt. Hảo, ta đây liền vì ngươi dẫn tiến. Ân. Thanh Phong đồng tử phản ứng lại đây, các hạ chẳng lẽ không nghĩ trường sinh?
Không nghĩ.
Vì sao? Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, phàm nhân kẻ hèn trăm năm vọng mệnh, nếu cuộc đời này vô duyên thấy được thế giới vô biên, chưa từng cảm thụ xưa nay chưa từng có thị cảnh, chẳng lẽ các hạ không cảm thấy đáng tiếc sao?
Vì sao trường sinh?
Ta không nghĩ xem này đó cái gọi là thịnh cảnh lại như thế nào.
Thanh Phong đạo trưởng, ngươi vì sao mà trường sinh, riêng là xem cảnh, tương lai một ngày xem biến thiên hạ thịnh cảnh, kia lúc sau lại nên như thế nào?
Ngươi vì sao mà tu đạo?
Lương Nhạc hỏi ngược lại.
Những lời này tức khắc đem Thanh Phong hỏi kẹt, hắn chưa từng tự hỏi quá giải sinh ý nghĩa là cái gì. Hắn tựa hồ không có suy xét quá vấn đề này, chỉ nghĩ sống được trường.
Thanh Phong lẩm bẩm tự nói, không hề để ý tới Lương Nhạc, mà là chạy đến một bên ngộ đạo đi.
Như thế lại qua mấy tháng,
con thuyền ngừng Bắc Câu Lô Châu.
Bắc Câu Lô Châu diện tích rộng lớn vô biên, khí hậu ác liệt,
có chút địa phương quanh năm cơn lốc, cách đó không xa lại là trời trong nắng ấm, cũng có chút địa phương điện xà của vũ, hình như có không biết tên dị thú độ kiếp.
Chư vị, Bắc Câu Lô Châu tới rồi.
Bắc Câu Lô Châu tuy nhiều yêu ma, không thiếu nhân tộc tụ tập nơi, này phân bản đồ chư vị cần phải thu hảo, nếu là tưởng lên thuyền rời đi, mỗi tháng 15 tới đây chờ.
Giao Long thuyền đem mọi người bông, Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, lẻn vào dưới nước, biến mất không thấy.
Mọi người từng người rời đi, bình thường thương nhân còn lại là lấy bến tàu vì trung tâm, ở bốn phía sưu tầm tài liệu, không dám thâm nhập quá xa.
Thanh Phong lúc này còn ở mơ màng hồ đồ giữa.
Lương Nhạc đi vào này bên người, nói, cùng nhau.
Vừa dứt lời, không màng Thanh Phong kinh ngạc, Lương Nhạc một đôi tay đáp ở này trên vai.
Xôn xao.
Đám mây phía trên, Thanh Phong kinh ngạc mà nhìn Lương Nhạc, hiện tại như thế nào không rõ người này mới là chân chính cao thủ.
Thanh Phong nghĩ đến đã hơn một năm tới nay diếu võ dương oai, xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi.
Thế nhưng ở cao nhân trước mặt múa dịu quá mắt tợ.
Khu khu.
Tiền bối, chúng ta đi đâu?
Thanh Phong vội vàng tách ra đề tài.
Đi nguyên nên đi địa phương.
Thanh Phong chỉ vào nào đó phương hướng.
Trên đường, hai người không nói chuyện.
Thanh Phong rốt cuộc nhịn không được hỏi, xin hỏi tiền bối thần thánh phương nào?
Lương Nhạc, cũng chính là Trần Đoàn trong miệng Linh Bảo Tổ Sư.
Linh Bảo Tổ Sư.
Linh Bảo Tổ Sư Thanh Phong lẩm bẩm tự nói.
Nay thần thánh biết sư tôn tên thật, lời nói nhất định chân thật không giả.
Sư tôn sư tổ, chẳng phải cũng là chính mình tổ tông?
Chính mình thế nhưng muốn thu lão tổ tông vì đồ đệ.
Thanh Phong hoàn toàn dại ra, không biết như thế nào ngôn ngữ.
Kim Quang phi hành tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt ba vạn dặm.
Không đến nửa canh giờ, đi vào Thanh Phong sở chỉ dẫn kia vùng.
Ân.
Sơ tới nơi đây, Lương Nhạc lập tức phát hiện quen thuộc hơi thở.
Cắt qua không trung kim mang rơi xuống giang khẩu thần sơn phía trên.
Địch tập.
Địch tập.
Kim quang rơi xuống, nháy mắt khiến cho thảo đầu thần kịch liệt phản ứng.
Thanh Phong đồng tử tung ra phi kiếm, chuẩn bị nên địch.
Chậm đã, Lương Nhạc ngăn lại Thanh Phong đồng tử, Huyền Vũ ở đâu?
Thanh âm truyền khắp toàn bộ quán giang khẩu.
Chủ nhân.
Lôi Vân lên không, Huyền Vũ bay nhanh tới rồi.
Lý Nhị Lang theo sát sau đó.
Lý Thế Dân gặp qua Linh Bảo Tổ Sư.
Nguyên lai là ngươi.
Lương Nhạc tức khắc hiểu rõ.
Lý Nhị Lang, Tam Mục Đêm, quán giang khẩu thảo đầu thần.
Vận mệnh chú định vận mệnh, tựa hồ đem sở hữu thần thoại sâu chuỗi ở bên nhau.
Vị này chính là Thanh Phong đồng tử, Trần Đoàn truyền nhân, các ngươi hẳn là nhận thức.
Mọi người đến trong điện ngồi xuống, Lương Nhạc vì mọi người giới thiệu Thanh Phong.
Bái kiến Huyền Vũ tiền bối, Nhị Lang thần tiền bối.
Thanh Phong dịu ngoan hành lễ.
Mấy người trò chuyện mấy năm nay chuyện cũ.
Tu sĩ kiếp sống phần lớn khô khan, mấy trăm năm cũng không có nhiều ít mới mẻ sự.
Lý Nhị Lang bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Tổ sư, tối nay trăng non, Thái Nhất Chi Môn mở ra, có thể nhìn thấy Thuấn Đế cùng Lý Thuần Phong đám người."
Thái Nhất Chi Môn Lương Nhạc một trận hoảng hốt.
Thái Nhất là người phương nào?
Thái Nhất là Sở Mã thần hệ chi chủ, Thái Nhất thủ thi pháp trung Thái Nhất đó là này thần tên.
Thái Nhất hay không cùng Linh Tầm có quan hệ?
Lương Nhạc nghĩ thầm,
chẳng lẽ chính mình sắp tiếp xúc đến trên người quan trọng nhất bí mật sao?
Nghĩ đến đây, Lương Nhạc mạc danh có chút bất an.
Đây là thượng cổ âm mưu, vẫn là chính mình khí vận kinh người.
Rốt cuộc có nên hay không tiếp tục miệt mài theo đuổi?
Lương Nhạc mạc danh có chút do dự,
tự nhiên muốn vào đi.
Đây là mấy ngàn năm luân hồi cuối cùng bí mật, cũng là hết thể đại viên mãn mấu chốt. Nếu không đi vào, cuộc đời này tiếc nuối.
Lương Nhạc phục hồi tinh thần lại, mấy người nhìn ngây người chính mình.
Trường Phong đám người vì sao không ra?
Bọn họ muốn lưu lại trấn áp ma vật.
Thời gian dần dần trôi đi,
màn đêm buông xuống, sao trời hàng ngũ.
Lộc lây ngân hà vận chuyển không thôi, như hà xe lưu động, chân khí nóng bức.
Lương Nhạc nhìn bầu trời đêm, trong lòng suy nghĩ pha tạp.
Thượng cổ tu luyện chi đạo, hẳn là tiên hiền nhìn lên sao trời mà đến.
Vạn vật đến nơi đến chốn, hết thảy đều có ngọn nguồn.
Mà thế gian trung cực ngọn nguồn, còn lại là Thái Nhất.
Cái gì là Thái Nhất?
Hiện đại lý luận giải thích, Thái Nhất là vũ trụ nổ mạnh kỳ điểm.
Dùng tu luyện lý luận giải thích, cái này Thái Nhất là hết thảy nhân quả chi nhân.
Có Thái Nhất, vạn vật ra đời nhân quả.
Lương Nhạc nhìn trên vai Linh Tầm, vật ấy trừ bỏ chuyển thế, hiện giờ cơ hồ không có tác dụng gì.
Có lẽ sẽ có tân thay đổi.
Bầu trời vô nguyệt, âm phong gào thét.
Lý Nhị Lang để sát vào nói, tổ sư thỉnh xem xôn xao.
Mây đen đẩy ra, bắt đầu bắn hạ tinh quang, cự mặt đất ngàn trượng cao, hội tụ thành lóa mắt quang cầu.
Liên miên vật phồng núi non dường như một cái cự long, hàm hư không rơi xuống Bảo Châu.
Đây là Thái Nhất Chi Môn, hàm đốc chi long dị tượng, Lý Thuần Phong đám người nơi địa phương, lại gọi hàm đốc quốc gia.
Này môn chỉ khai tam tức.
Dứt lời, Lý Nhị Lang đầu tàu gương mẫu.
Huyền Vũ, Thanh Phong, lưu lại trông coi quán giang cầu.
Lương Nhạc ném xuống những lời này, thân hình biến mất ở quang cầu băng tán trước kia một khắc.
Vạn vật khôi phục bình tĩnh.
Thái Dương dâng lên phía trước, mọi người đều có thể ra tới, nếu không liền phải chờ đến sang năm.
Xôn xao.
Lương Nhạc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó khôi phục làm đến nơi đến chốn. Mở to mắt, trước mắt ngọc thụ thành rừng, bảo thụ vạn trượng. Như cẩm thạch trắng ngọc thụ, ít nhất có mấy chục người ôm hết. Không trung là đỏ bừng như máu nhan sắc. Hai người đã đến phảng phất kích khởi nào đó thiên địa khí cơ. Gió nổi mây phun, lôi xả cuồn vũ. Thần thánh phương nào? Mây đen tách ra, lộ ra một đôi màu tím trọng đồng. Hai song trọng đồng đối diện. Lương Nhạc cao giọng nói, nhân tộc ngày thứ 6 đế, linh bảo đạo nhân Lương Nhạc là cũng. Tấu chương xong.